Chương 1: Trước ma hắc động. Ali Tây Tạng nằm trong dãy Hy Mã Lập Sơn hiểm trở. Quanh năm tuyết đóng dày như tơ tằm. Từng đám bay bay loạn khắp trời. Trên sân lộ đóng dày tuyết trắng. Một chiếc xe đa dụng di chuyển chậm chạp như con trâu giả, đơn độc nhúc nhích trong trời đất gian nan đầy tuyết trắng. Trong tạp xa, Dương Thu Trì ngồi ở ghế phụ lái, một tay bám chặt tay vịnh, đưa mắt nhìn sân lộ đầy tuyết trắng hiểm trở. Lòng hắn có chút khẩn trương, nhìn hai bên vực núi cho đến trời cao, thiên không âm trầm phiêu phất hoa tuyết, âm mây đổ xuống công lộ ở rìa vực núi. Gã miễn cưỡng cười nói, hôm nay có dự báo thời tiết không nhỉ? Sao trời đang êm đềm mà đổ tuyết lớn thế kia? Mới đó đã nửa ngày. Lái xe là một thanh niên người Tạng, nói tiếng Hán rất lưu loát. Cái này mà anh không biết sao? Trời đất trên thảo nguyên giống như gương mặt của một đứa bé vậy. Nói biến là biến, nói đổi là đổi. Lời cô nàng dự báo thời tiết trên TV đó làm sao mà đúng được? Y quay sang, vẻ mặt đầy hưng phấn bảo. À, giờ anh kể lại mấy chuyện cười lúc trước còn hay hơn. Dương Thu Trì chính là một chuyên viên pháp y trong đội hình cảnh của công an, vừa tốt nghiệp và công tác được một năm. Làm pháp y thì suốt ngày phải sống cùng và mổ xẻ đủ loại hình thể kỳ hình quái trạng. Thực tại khiến Dương Thu Trì chán ngấy đến tận cổ. Điều phiền muộn nhất là khi nói chuyện với bạn gái, người ta vừa nghe nghề nghiệp của gã, hầu hết đều ra vẻ giống như gặp phải quái vật, miễn cưỡng cười nói mấy câu đại loại như: anh dũng cảm quá, em kính phục anh lắm. Bất quá là em nghĩ rằng chúng ta không thể làm bạn với nhau được. Do đó, đến tận bây giờ, gã vẫn còn là gã trai, trinh trắng, chưa biết mùi yêu đương. Nhiều lần gã đã xin lãnh đạo cho chuyển sang công tác khác, nhưng vẫn không hề được phê chuẩn. Ngày trước, khi sơ khảo chọn chuyên khoa, có trời mới biết lúc đó đầu óc gã suy tính thế nào mà chọn ngay ngành pháp y. Nhìn lại các bạn đồng học cùng thi vào y khoa một đợt với gã, hiện tại hầu hết đã là bác sĩ lâm sàng, ít nhiều có chút danh tiếng. Chỉ có mình gã tay trắng vẫn còn, vẫn là trắng tay. Ngày nào, ngày nấy cũng cầm con dao cầm kéo miệt mài với những xác chết. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mà hối hận quá. Lần này đơn vị có một nhiệm vụ tăng viện, trợ giúp cho công an của địa khu Ali ở Tây Tạng thiết lập một văn phòng pháp y đúng tiêu chuẩn, nhằm bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ pháp y của địa phương. Những người khác đều sợ lên vùng cao nên chủ trừ thoái thoát. Dương Chu Trì lại muốn đi đây đi đó thay đổi không khí, lại thấy Tây Tạng phượng thần bí suốt ngày trời xanh mây trắng, bèn chủ động xin đi, lập tức được phê duyệt. Thế rồi gã áp tải toàn bộ trang bị pháp y tăng viện đến phi trường Lạp Tát Cống ở Tây Tạng. Công an ở địa phương Ali phái ra một chiếc xe chuyên dụng cực lớn sớm đã ở phi trường Lạp Tát đợi sẵn. Sau khi sắp xếp gọn gàng mọi trang bị lên xe, chiếc tạp xa cứ đi về một mực tiến về phía tây, đi vào thảo nguyên Ali mênh mông. Xe đã đi trên thảo nguyên được 2 ngày. Trên đường dường như không gặp một chiếc xe nhỏ, xe to nào khác. Thực tại buồn chán khiến cho vị tài xế người Tạng được công an Ali phái đến buộc miệng kể vài chuyện tiêu lâm mặn. Dương Thu Trì cùng theo đó kể vài chuyện vui, khiến cho bác tài cửa hạ không ngớt, cứ một mực đòi gã kể thêm. Những chuyện cười như thế này, Dương Thu Trì có hàng đống. Hàng ngày, gã thường lên các trang web dành cho người lớn, không biết là để xem qua không yêu, biết là chuyện tiêu lâm mặn ngọt, dần dần kết hợp, là thành một kho chứa vô số thứ không thể nào mà kể hết được. chẳng những mấy thứ lẻ tẻ đó. Hàng ngày Dương Thu Trì còn chui lên mạng, tải về không biết cơ man nào là phim ảnh, tiểu thuyết. Nếu như bác Tài này có thể nhìn sơ qua một lượt cái bộ sưu tập của gã, không chừng con mắt y nhìn đứng cả chồng luôn. Chẳng qua là hiện tại Dương Thu Trì không có một chút tâm tư nào để kể mấy chuyện Tiêu Lâm Mặng mà đại loại như thế. Con đường phức tạp như thế này, trời càng lúc càng âm trầm, tuyết càng lúc càng lớn, thì làm sao có lòng kể mấy chuyện đó chứ. Thế vẻ mặt của Dương Thu Trì khẩn trương như thế, viên tài xế tuy cười cợt chọc quê nhưng cũng không dám khinh thường, tập trung tinh thần đi tiếp một đoạn đường. Sau đó cảm thấy trong bụng khó chịu, bèn với tay lấy cái la bàn, sau đó một tay xoa bụng, hàm hồ lẩm bẩm mấy tiếng không rõ nghĩa, rồi từ từ cho xe dừng lại ven lộ. Nhân mặt nhíu mày cười khổ nói: đau bụng quá, có mẹ đó, nhất định là ăn phải cái thịt nấu không kỹ ở cái quán nhỏ, nhỏ siêu đấy rồi. Nói rồi bèn giơ tay cởi thắt lưng vũ trang, cố gắng súng để lên ghế ngồi, xé lấy mấy tấm giấy vệ sinh, mở cửa bước ra ngoài, đi ra phía sau xe. Dương Thu Trì nhìn khẩu súng ngắn trong thắt lưng vũ trang ở cạnh bên, trên ấy lộ ra mấy bộ phận nhà gã nhận biết được. Cái này chính là khẩu súng ngắn 77 do Trung Quốc đại lục chế tạo. Thứ súng lục này chỉ cần sử dụng một tay, khi muốn dùng chỉ cần bấm ngón tay như là bấm bút bi là được. Nó rất hữu ích cho tình huống đang bị thương. Trên đai vũ trang còn có một con dao quân dụng rất đẹp. Xem ra thì nó được vị sư phụ người Tạng này thường dùng để ăn thịt trâu, thịt dê hàng ngày đây. Tuy trong xe có máy điều hòa, nhưng Dương Thu Trì vẫn cảm thấy lạnh. Gã lấy từ trong túi đạn ra một băng đạn nhỏ, nạp vào súng, chuẩn bị bắn vào đống tuyết cản đường. Tuy nhiên trời đất âm trầm cùng với gió tuyết cuồng loạn, khiến gã không nói ra được cái vẻ đẹp như thế nào. Đột nhiên, Dương Thu Trì nghe được một tiếng kêu rít tê liệt rất chói tai. Bèn nhìn ra ngoài, thấy thế gió bên ngoài đột nhiên gia tăng gấp bội, kéo theo xe tuyết độc ngầu, hình thành một thứ di chuyển dài ngoắc như mạng xà quái dị, xuyên qua miệng núi phía xa, gầm rú cuốn về phía tạp xa. Toàn bộ tạp xa rung rinh, lúc đắc như một con thuyền nhỏ đang lạc giữa trùng dương. Dương Thu Trì bỏ băng đạn xuống, khẩn trương nhòi ra nhìn ra ngoài cửa xe, cố đẩy cửa thò đầu ra nói: ê, mau lên xe, nguy hiểm. Thanh niên người Tạng vốn đã đứng lên, một tay kéo quần, tay còn lại giơ ra phía trước, vô cùng khó nhọc cố lường bước về phía xe tạp xa. Khi sắp chạm vào đuôi của tạp xa, cơn cuồng phong đột nhiên tăng cường, kéo đầu tạp xa nhổng lên giống như một chiến mã, rồi kéo lùi về phía sau. Cuồng phong mạnh liệt như thế khiến cửa xe giống như có một bàn tay vô hình đập mạnh vào, đóng ầm một cái, thiếu chút nữa đập mạnh vào đầu Dương Thu Trì. Trong lúc Dương Thu Trì rụt đầu vào trong, thì thanh niên người Tạng đã bị cuốn bay lên trên không, giống như tro tàn trên mặt bàn bị gió thổi lên. Hai tay khô loạn, nhanh chóng biến thành một chấm đen nhỏ xíu, rớt xuống vực thẳm ở phía dưới xa. Y bị cuồng phong thổi bay mất rồi. Vực sâu như vậy, y nhất định sẽ biến thành đám thịt rồi. Dương Thu Trì cùng loạn nghĩ, vừa rồi mới còn nói cười cười, hiện giờ đã trở thành thây ma nơi đáy vực. Ta sẽ chết hay không chết? Cuồng phong rú rít, tạp xa rung rắc liên tục, từ từ nhích gần đến bờ vực. Vực sâu đen thẳm giờ đã hiện ra trước mắt. Dương Thu Trì chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Tay nắm chặt lại, nhìn quanh. Tiêu rồi, xui thiệt, lão tử còn chưa lấy vợ, thế mà phải chết rồi. Đột nhiên, tạp xa ngừng trượt xuống, cuồng phong đột nhiên biến mất. Khung cảnh bên ngoài chợt yên tĩnh hẳn đi. Thứ yên tĩnh này khiến Dương Thu Trì khủng khiếp. Gã tốt nghiệp đại học y khoa, chuyên khoa lâm sàng, Lúc thực tập tốt nghiệp đã chứng kiến rất nhiều trường hợp hồi quang phản chiếu của bệnh nhân trước khi chết. Lúc ấy thần trí của họ chợt thanh tỉnh, nhưng đó cũng là lúc tử thần đang đến gần. Một đạo hào quang lóe lên, chiếu sáng cả bảy dặm quanh đó. Nơi xa xa, trên miệng núi trắng xám, một cơn lốc xoáy ngũ sắc chợt xuất hiện. Trong chớp mắt, nó chợt biến thành một vòng xoáy, giống như vòng miệng đen thui của một người khổng lồ, mãnh liệt, hút sạch mọi thứ trên mặt đất. Cuồng phong lại nổi lên, chiếc thập xa to lớn, chợt như vật, không trọng lượng, bốc thẳng lên trời, xoay mấy cái trên không trung, rồi cũng thẳng vào cái miệng to lớn ấy. Một cột xoáy màu đen, xám, trắng, quanh thân Dương Thu Trì, bông tuyết đất đá đều xoay. Dương Thu Trì cảm giác được không biết từ lúc nào mình đã rời khỏi tập xa, phiêu đảng xung quanh đó. Gã kỳ quái nhận ra trong đó có một người, đầu bị đập loạn khắp khung xe, máu huyết văng đầy. Đầu người đó xoay về phía này, Dương Thu Trì nhờ thế mà nhìn rõ hơn, phát hiện người trong cái xe đó chính là mình. Ồ, chẳng phải là linh hồn của mình ly khai thân thể rồi sao? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Thì ra cái chết lại giản đơn như vậy, không có thống khổ gì. Nếu biết tử vong đem lại sự nhẹ nhàng như vậy, gã sẽ không cần phải sợ nữa. Lốc xoáy càng lúc càng nhanh. Dương Thu Trì thấy mình trong xe chợt đập vỏ kính, phá vỡ bay ra ngoài, rồi nhanh chóng bay lên, tan biệt trong xoáy sâu vầng phủ. Dương Thu Trì vẫn còn phiêu diễu, đang ở gần tập xa, giống như một chiếc lông chim hồng. Lúc này, vòi rồng chợt xoay đầu chuyển hướng, đem những thứ trong bụng nó phun ra. Dương Thu Trì và tập xa vốn đang bay thẳng trên trời, giờ đổi lại bị dập xuống đất. Hai tay gã mô loạn, ý thức từ từ tiêu tán. Trong khi ý thức của Dương Thu Trì từ từ tiêu biến, gã chợt thấy một người nằm trong một gốc đá sáng trưng, toàn thân đầy máu tươi. Dương Thu Trì cảm giác mình đang nhẹ rơi về phía người ấy. Sau đó, mọi thứ đều rơi vào trong hắc ám. Chương 2. Tá thi hoàng hồn. Chim chóc líu lo, rúc ra rúc rít. Quá thật là dễ nghe. Cái gì mắt lạnh thế này? Chẳng phải là nước suối sao? Dương Thu Trì cảm giác ý thức của mình từ từ khôi phục, mở mắt ra, cảm thấy ánh dương quang quá gay gắt, nên vội nhắm mắt kín lại. Ta chưa chết sao? Ta đang ở nơi nào? Dương Thu Trì đang sức nhìn ngó chung quanh, cảm giác đầu như muốn vỡ ra, chỉ biết nằm yên một chỗ. Một ngọn gió mát thổi tới, quá là sáng khoái. Một làn nước mát chảy vờn nhẹ qua đầu. Dương Thu Trì mở miệng, một dòng nước suối lạnh lạnh len lỏi vào đôi môi khô khốc. Uống vài ngụm nước suối, Dương Thu Trì cảm thấy lấy lại chút tinh thần, đầu cũng không còn đau lắm. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là chiều núi xanh thẳm, rừng cây xanh tươi rậm rạp. Quả là một phong cảnh tuyệt vời. Dương Thu Trì cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn ngó khắp bốn phía. Bên trái là một vách núi cao hơn 10 trượng, núi non trùng điệp. Một dòng suối nhỏ từ đó chảy ra. Bản thân hắn đang ngồi trong lòng con suối đó. Nước suối lạnh tanh đã làm ướt hết quần áo. Gió núi thổi qua, lạnh đến nỗi hắn chợt nổi da gà. Chỗ này là chỗ nào hắn chưa hề biết, nhưng rừng cây sum suê rậm rạp, chính dãy núi kia tố cáo cho hắn rõ, đây tuyệt đối không phải là ở trong cái lốc xoáy không đáy nãy, cũng không phải là chính thảo nguyên đầy tuyết ở Tây Tạng A Lý nữa rồi. Cách đó không xa, chiếc tập xa giờ giống như một ông lão tuổi về chiều, nằm rúm gió, đáng thương trong đám loạn thạch. một bánh xe không biết đã văng đi chỗ nào. Dương Thu Trì gian nan đứng dậy. Hắn cảm thấy không ổn chút nào, liền cúi đầu xuống, giật phát cả mình. Bộ y phục ức nhiệp trên người không phải của hắn, lại có hình thức vô cùng cổ quái, dường như chưa từng thấy qua. Đúng rồi, các phim điện ảnh cổ trang thường thấy xuất hiện những bá thánh bá thường mặc loại quần áo như thế này: quần nâu áo ngắn, khô dài vừa to vừa rộng, một đôi giày vải đế bằng, đầu cũng có vẻ không ổn. Hắn đưa tay giờ, cảm thấy đầu mình sao lại có tóc dài cột thành búi thế này, lại còn có hai cái khăn trên đầu đang bay theo chiều gió. Thế này là sao thế? Sao ta lại mặc một y phục cổ trang? Kỳ quái thì kỳ quái thật. Dương Thu Trì chỉ lẩm bẩm nói một mình, nhưng vẫn lảo đảo đi lại gần bên chiếc xe. Hắn mở cửa xe ra, bên trong đó loạn lung tung cả lên. Vô số đạn và cây súng 49 K-49 lên sẵn một vết đạn không thấy đâu. Dương Thu Trì tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thấy chúng đang nằm dưới chỗ hắn ngồi. Dương Thu Trì lấy súng vào bao đăng lên để trên ghế, cảm giác cực kỳ mệt nhọc, buông mình ngồi xuống, dựa vào lưng ghế trên xe thở dốc. Đột nhiên hắn sững người, bởi vì từ chỗ kính chiếu hậu gắn trên đầu xe, hắn chợt thấy một gương mặt đầy máu. Trước đây hắn đã từng nhìn thấy những gương mặt khủng khiếp chết ở xa lộ do tai nạn, có lẽ bây giờ chúng chợt kéo về trong não hắn giống như tia chớp vậy. Có quỷ! Hắn vội quay đầu, ở sau lưng không có gì, nhìn phải nhìn trái cũng không có. Hắn lại ngẩng đầu, gương mặt đầy máu đó đang lạnh lùng nhìn hắn. Trong đầu Dương Thu Trì chợt nổ đánh oành một tiếng, cảm thấy toàn thân lông lốc đều dựng đứng thẳng lên. Quỷ nhát dù sao chỉ có thế mà thôi. Nhưng hiện giờ đang là ban ngày, ánh mặt trời đang chiếu sáng chói lọi, sao hắn lại được gặp quỷ được chứ? Do kinh khủng quá, cổ của Dương Thu Trì như cứng lại. Tuy nhiên, vốn là một viên pháp y, hắn đã giải phẫu qua không biết bao nhiêu thi thể, xem ra không nên sợ quỷ mới đúng. Nhưng vừa rồi, bản thân hắn vừa kinh qua sự tử vong, hiện giờ gặp chuyện quái dị như thế này, hắn đã biến thành con chim sợ tên. Không động đậy được, hắn chỉ biết nhìn chừng chừng vào con người dễ sợ trong kính đó. Người đó cũng nhìn hắn. Cứ thế mà rằng có một hồi, cơ thể trên gương mặt của Dương Thu Trì tự động giật giật. Gương mặt đầy máu của con người xa lạ trong kính đó cũng giật giật theo. Một ý niệm như chớp lóe lên trong đầu hắn. Con người xa lạ kia có phải là mình? Hắn chớp chớp mắt, người trong kính cũng chớp theo. Hắn nghe răng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt vô cùng tề chỉnh. Người trong kính cũng đồng dạng như thế, cũng chìa ra hàm răng trắng nhợn ra. Dương Thu Trì thở dài một tiếng, người trong kính không phải là quỷ, mà chính là mình. Là chính mình, ý nghĩ này khiến Dương Thu Trì vừa nhẹ nhõm hơn, chợt tim quặn lên, đập thình thịch. Có người xa lạ đó, sao lại là mình chứ? Gương mặt của mình sao lại biến thành dạng như thế? Lại còn đầy máu tươi. À, Dương Thu Trì chụp lấy kính chiếu hậu, soi phải trái trên dưới, dùng tay áo lau mắt trên mặt, lộ ra bản sắc chân thật. Gương mặt này hoàn toàn xa lạ, một gương mặt mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Đây là ai? Ta làm sao lại biến thành dạng như thế này? Máu trên mặt là từ đâu mà đến vậy? Dương Thu Trì ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương một lúc sau mà chưa phản ứng được gì. Hắn ngồi ức lại tình cảnh đã trải qua trước khi bị hút vào xoáy trốt. cảm thấy dường như hồn mình đã lìa khỏi xác rồi. Nếu thế thì hắn đã chết nhân gian rồi sao? Làm sao lại sống lại được như thế vậy? Nhớ lại rồi, hình như thấy một có một người nằm thẳng trong một cái ngọc đái màu trắng. Bản thân hắn phóng về phía y, sau đó không biết gì nữa. Cái ngọc đái, tức là thắt lưng màu trắng kia, không biết có phải là dòng suối nhỏ này không. Người đó khắp người toàn máu, nằm bất động, nhất định là một cái thi thể. Nói không chừng y đã từ trên một vách núi trên suối đó té xuống, ngã chết xuống đây. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, một ý nghĩ quỷ quái thường có khi đọc tiểu thuyết kinh dị lóe lên trong đầu gã. Tá thi hoàng hồn. Chẳng lẽ hắn đã dùng thân thể của người này để sống lại? Có khả năng người này sau khi rớt xuống vách núi chết cũng vừa là lúc bị cơn chút khổng lồ đó hút xuyên qua không gian và thời gian đi đến nơi này, mượn nhờ cái xác của y mà hoàng hồn sống dậy. Tuy nhiên, chuyện tá thi hoàng hồn trọng đại như thế này nhất định phải thông qua Diêm La Vương phê chuẩn sao? Bản thân hắn chẳng gặp tên ngu đầu mã diện nào thế này. Chẳng lẽ hắn đã uống nhầm mạnh bà thang, cái gì cũng quên hết rồi sao? Không đúng, bản thân hắn còn phải nhớ như in mọi chuyện chứ đây. Thế chuyện này là cái quái gì vậy? Cúi đầu đánh giá lại bộ y phục cổ đại trên cơ thể mình, hắn tự hỏi, chẳng lẽ mình đã xuyên qua thời gian, tá thi hoàng hồn trở về thế giới cổ đại? Chợt nghĩ đến trong tiểu thuyết và điện ảnh thường xuất hiện những chuyện đại loại như thế này, đầu óc Dương Thu Trì loại oành một tiếng, vừa kinh vừa mừng. Chẳng lẽ bản thân hắn lại gặp may như thế sao? Bay thẳng một mạch đến thời cổ đại luôn. Vậy hắn đã đến triều đại nào? Nếu như hắn đến một thời đại chiến loạn liên miên, chưa gì hết đã bị chém đứt đầu chết quẹo, hoặc là đến thời đại hoang tàn đầy thiên tai bị chết đói, thì quả thật là xui xẻo. Cần phải tìm đến một người hỏi ra lẽ là mình đã đến được triều đại nào mới được. Bản thân mình mừng thi thể của ai đây? Những bộ đồ đang mặc rõ ràng không phải là một vị quan. Trong phim, quan lại thường mặc quan phục, đội mũ ô sa. Hắn hiện giờ cũng không giống người đọc sách có công danh. Vì trí thức cổ đại thường mặc trường bài, đó là kiến thức từ việc đọc tiểu thuyết của Lỗ Tấn mà ra. Cũng từ tiểu thuyết đó, hắn còn biết cái tên Toan Tú Tài Khổng Ức Kỳ gì đó là người vừa mặc trường sam vừa được ứng rượu. Đúng rồi, đúng rồi, trong phim Tú Tài đi thi thường đội mũ, hai bên lớp phức, hai bên cánh chuồng. Bản thân hắn tá thi hoàng hồn và một thi thể trên đầu có quấn khăn tiêu rồi, nhất định là một vị bá thánh bình thường. Là người làm ruộng cũng tốt, tìm ra đất rồi có thể làm ruộng. Nếu như là một đệ tớ hoặc một thằng trăng trâu thì thật là thảm. Cũng có thể là người buôn bán, nhưng nhìn toàn bộ bộ y thô kệch thế này là biết không thể nào là một vị phú thương rồi. Hay là kẻ bán rau bên đường, hay là một kẻ mới khai trương tiệm tạp hóa. Nhưng cho dù người này là có hai mẫu ruộng vườn hoặc có một tiệm tạp hóa, nhưng y là ai hắn nào hay biết. Một chút gì để đoán cũng không có, thì làm sao mà lần mò về ruộng vườn hay tiệm tạp hóa của y chứ. Ý nghĩ đó cứ xoay vòng vòng trong đầu hắn. Nếu tìm được thì sẽ ra sao? Vạn nhất người này thiếu một món nợ kết xù, hoặc là có một bà vợ vừa xấu vừa ác, cùng mấy đứa con nhóc đầu to đói meo khóc khóc loạn, thì mình có thể sống y tiếp đời còn lại này hay không? Nếu thế thì chẳng phải là thảm lắm sao? Chương 3, không có. Thôi rồi, phải dựa hết vào chính bản thân hắn thôi. Hắn đến từ xã hội hiện đại, có xe hơi, có mạng internet, có cả bom nguyên tử. Chẳng lẽ còn không sống nổi trong xã hội lạc hậu này? Nếu thế thì đáng tức cười làm sao ấy. Cho dù trong xã hội hiện đại hắn không phải là cái gì hết, ngay cả mối tình vác vai cũng không có, nhưng trong xã hội phong kiến, người ăn thịt người này biết đâu lại có oai phong sảng khoái. Vậy thì cái bản thân hắn phải dựa vào bản lĩnh gì để sinh tồn trong cái xã hội vạn ác này? Dương Tu chỉ cẩn thận nhớ lại những chuyện mà hắn có thể làm. Điều đầu tiên có thể nghĩ đến là đương nhiên chính là y thuật. Đã tốt nghiệp đại học y khoa, tuy là chuyên ngành pháp y, nhưng đại bộ phận thời gian học tại tập trung vào y học lâm sàng. Một vị bác sĩ pháp y muốn chuyển sang làm bác sĩ lâm sàng thực ra khá dễ. Đến một lúc nào đó, hắn nhất định sẽ mở cửa khám bệnh, thu tiền. Chẳng phải là sẽ sống khỏe hay sao? Nghĩ đến điều này, Dương Thu Trì có điểm dương dương đắc ý. Xem ra, cái bản thân hắn đã chọn không sai nghề. Khai đao trị bệnh, những thuộc chứng trong xã hội cũ, ví dụ như bệnh lao chẳng hạn, nhất định hắn sẽ giải quyết tới nơi tới chốn. Không chừng bản thân hắn còn vì thế mà cải danh thành Hoa Đà thần y, cả nước đều biết lắm. Dương Thu Trì có rủi thân hình một chút, bắt đầu mơ mộng trở thành danh y trong xã hội cổ đại này. Mà muốn thế thì trước hết phải mua dược phẩm, mua y liệu khí giới. Dược phẩm, khí giới, đi đâu mà mua bây giờ? Khi nghĩ đến điều này, hắn phảng phất như bị một bồn nước lạnh tạt vào người. Bản thân hắn học tây y, muốn trị bệnh đương nhiên phải dùng thuốc. Nhưng thời cổ đại làm gì có tây dược mà mua, đừng nói gì đến những dược liệu đặc liệu. Ngay thứ phổ thông nhất là thứ aspirin cũng không có. Mở sao được phòng khám bệnh đây? Dùng phẫu thuật, dao mổ không có. Trong thùng inox trong xe có đủ thuốc giảm đau bằng ma túy và thuốc trị viên, nhưng lại không nhiều. Dùng được vài lần là hết. Không có thuốc làm sao mà động dao động búa đây? Hết rồi, xôi bỏng hỏng xôi hết rồi. Có mẹ nó, nếu biết sớm sẽ xuyên việc thời gian, sao lại không đi học trung y chứ? Thảo dược chỗ nào mà chẳng có. À, mà nếu biết trước sẽ xuyên việt, còn đi học cái thứ trung y rắc rối đó làm cái gì? Trong đình ảnh có chiếu nhiều thứ kỹ thuật khác nhau, nào là súng ống, đạn pháo, xe tăng, nào có lúa cao sản, tàu hỏa, đèn điện, điện thoại, vân vân. Mang theo đến thời cổ đại, khiến cho Trung Quốc chinh phục toàn thế giới cũng không phải là bốc phét gì. Ngoài ra còn có mớ điện ảnh đổi trị cho chết đó nữa. Kinh khủng. Dương Thu Trì rửa tay vỗ vỗ mặt, quả thật là hối hận. Nhưng mà dù sao thì bản thân hắn nhất định cũng có trí thức hơn người cổ đại nhiều. Muốn sống khỏe chung với họ, xem ra cũng không khó khăn gì. Hiện giờ cần phải đi xem những trang bị pháp y và thiết bị điều tra còn hay mất. Dương Thu Trì rời khỏi cabin, quay ra sau xe, mở cái dây buộc thùng hàng ra, giờ lớp vải che lên nhìn ngó. Những trang bị bỏ trong những thùng kim loại bằng hợp kim tuy rất lộn xộn, nhưng vẫn còn nguyên không tổn hại gì, nên hắn cũng yên tâm. Vừa rồi trải qua cái chuyện xuyên qua không gian và thời gian, cửu tử nhất sinh mới tá thi hoàng hồn được, khiến thân thể hắn yếu ớt vô cùng. Dương Thu Trì lắc lư đi đến bờ suối, cúi người xuống nước uống vài ngụm nước, sau đó đưa hai tay khoác nước lên rửa mặt, máu vết be bé. Hắn nằm phục xuống bãi cỏ bên bờ suối, nghỉ ngơi cho đến lúc khôi phục lại bình thường mới bắt đầu đứng lên. Mấy giờ rồi? Dương Thu Chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới phát hiện đồng hồ không còn nữa. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, hắn đoán giờ này khoảng giữa trưa. Bốn phía không có một lộ nhỏ nào. Xem ra đây là chỗ không có người, vậy thì buộc phải men theo dòng suối nhỏ này, may ra tìm đến chỗ có thôn có xóm nào đó. Sau xe có mấy cái dương lớn, một mình hắn quyết định không khiêng nổi. Xem tình hình này, chắc hắn phải đi ra khỏi dãy núi này trước, rồi tìm đến người đến vận chuyển những thiết bị này đi sau. Dương Thu Trì cởi chiếc áo bố nâu đen trên người xuống, đeo thắt lưng vũ trang có thanh đao quân dụng lên, rồi lấy mặc áo đeo cái súng nhỏ xíu vào trong người. Hắn men theo bãi đá to như chiếc ngỗng, dọc theo con suối nhỏ từ từ đi xuống hạ lưu. Đi khoảng một tiếng đồng hồ, hắn thấy có một động vật đang cúi mình uống nước suối từ phía xa xa. Không nhìn rõ lắm nên hắn tiếp tục tiến lại gần. Thì ra đây là một con sơn dương. Dương Thu Trì cảm thấy đói bụng, khẽ sờ cái súng K49 trong bụng. Có cần săn bắn không? Cổ đại nhất định là không có luật bảo hộ động vật rồi. Nghĩ tới nghỉ lui, dù sao thì sơn dương cũng là động vật bảo hộ của quốc gia. Tuy không rõ là nó thuộc cấp bảo hộ nào, nhưng dù sao cũng là bảo hộ. Trong ấn tượng của Dương Thu Trì, sinh vật hoang dã chỉ cần di động, ngoại trừ chuột, thì tất cả những loại khác đều cần đất nước bảo hộ. Dừng chân lại, hắn nhìn con sơn dương đang đứng từ phía xa xa. Hình dáng của nó trông thật đẹp, một thứ ôn nhu hài hòa giữa con người và động vật, chìm nhập cả đầu óc Dương Thu Trì. Đột nhiên, con sơn dương ngẩng đầu, hai lỗ tai nhổng lên. Rõ ràng ta vô cùng cảnh giác. Chẳng lẽ nó phát hiện ra mình sao? Không đúng. Ngay lúc đó, vào trận lách tách lào xạo của cành cây gỗ đổ vang lên. Trong chốn yên tĩnh tịch mịch này, những tiếng động thuộc loại như thế vang lên rất rõ ràng. Liền ngay sau đó, vài con gà rừng phóng ra từ bụi cỏ bay vụt lên không trung, vượt qua đầu của Dương Thu Trì, nhắm về ngọn núi đối diện. Con sơn dương kia cũng hoảng hốt vượt qua con suối nhỏ, người giống như một mũi tên vừa rời khỏi cung, thoáng chốc đã vượt lên sườn núi phía bên kia, nhấp nhô vài cái đã khuất người trong lớp cây bụi dày đặc. Có nguy hiểm. Giống như những động vật nào đó, Dương Thu Trì chợt dậy lên một trong lòng một cảm giác kinh khủng không tên. Hắn vội vã quay đầu về phía tiếng sột soạt đó nhìn chừng chừng. Cái liếc nhìn này đã khiến cho Dương Thu Trì sợ cứng toàn thân, không tự chủ lùi về phía sau một bước. Phía trước mặt hắn, trên bãi cỏ cái đó chừng mấy chục mét, một đôi mắt rực lửa đang nhìn hắn lom lom, miệng há ra từng luồng không khí mỏng nóng phì phì. Dưới ánh dương quang chói lọi, hai hàm răng bén nhọn lóe lên hàng quang lạnh ngắt. Trên đầu của nó một dải lông vàng lốm đốm dọc ngang, một chữ vương ẩn hiện lấp loáng. Đây rõ ràng là một con ba lan mạnh hậu. Dương Thu Chỉ bất giác sờ lấy súng, ngón tay dự định động đậy. Hắn lập tức đã buộc mình dừng lại. Cái súng này đang đeo trong cái áo ngắn màu nâu xưa cổ, hơn nữa là chưa hề nập đạn. Con hổ kia đang cách hắn hơn 10 mét. Rất có cái khả năng là hắn chưa kịp rút súng ra, con hổ đã cắt đứt cổ họng của hắn rồi. Làm thế nào bây giờ? Dương Thu Trì nhìn thẳng con hổ, con hổ cũng nhìn chằm chằm Dương Thu Trì. Dương Thu Trì rõ ràng là không lạ gì loại hổ này. Lúc nhỏ, hắn đã vào sở thú tham quan rất nhiều. Chúng thường nằm thông thả trên bờ suối cạnh hòn giả sơn phơi nắng. Dương Thu Trì thậm chí còn lấy đá ném chúng. tuy chưa từng kinh qua sự lợi hại của lão hổ là như thế nào, nên cũng không lấy lì làm sợ. Nhưng hắn hoàn toàn minh bạch, con hổ to lớn này không phải là con hổ trong sở thú, nó có thể ăn thịt người. Dương Tư Trị không dám động đậy, quét ánh mắt nhìn xung quanh, phát hiện bờ đối diện của con suối nhỏ này có một cây lớn. Leo lên cây, cho dù lão hổ có thể leo cây, nhưng với thể trọng to lớn nặng nề như thế, nó cũng không thể nào leo nhanh hơn được hắn. Chờ cho nó tới gần leo lên, bản thân hắn có thể rút súng ra khai hỏa rồi. Lão hổ nhìn chừng chừng Dương Tư Trị, bắt đầu từng bước một tiến lại gần. Chạy! Dương Tư Trị xuống sân phóng qua dòng suối. Cùng lúc đó, hai bên tay hắn nghe tiếng lão hổ gầm dữ dội, toàn bộ triền núi rung rẩy, cành lá trên kêu rắc rắc tê liệt, một luồng gió lạnh đang đổi gấp sau lưng. Dương Tư Trị chỉ cần mất hai bước nhảy lên là phóng qua suối, nhảy phốc lên cây, vươn người chụp lấy cành cây phía dưới, đu người leo lên. Lão hổ vũng phóng vụt một cái đã nhảy lên khối đá lớn bên cạnh suối. Nó phóng thêm cái nữa, đã vượt qua suối, nhắm móc hai chân toàn ten dưới cành cây của Dương Tư Trị. Mẹ nó! Dương Tư Trị vỗ thu hai chân lại, hổ trảo vụt qua dưới hai chân, chỉ cách có vài cm. Dương Tư Trị vội vã đạp chân trường lên phía trên như một con rắn, hai tay nắm chắc cành cây. Con hổ đó sau khi vừa hụt, chuyển người lại, nhìn Tư Trị chầm chầm, giống chầm một tiếng, rồi xoạc một cái lại phóng lên. Hắn lại tránh được trong gang tấc, hai hàng vũ bén nhọn lập lòe ánh sáng xanh biếc của lão hổ, chỉ cách Dương Tư Trị vài xích. Mùi hôi thối phát ra từ miệng nó có thể ngửi thấy rõ ràng. Dương Tư Trị ôm chặt cành cây, cúi mặt nhìn xuống, khẩn trương nhìn lão hổ đang phóng vụt ngạt qua. Vừa rồi con hổ đó khẩn cấp nên không quan sát địa hình xung quanh, do đó phóng lên từ phía dưới lên trên không thể nào chụp được hắn. Nếu như nó phóng từ phía sườn dốc trên kia xuống, xem ra đại hạn của hắn đã lâm đầu. Lấy súng ra không kịp nữa rồi, trước hết là phải leo lên cành cây thôi. Dương Tư Trị hoảng loạn bị ngã bò ra nhánh cây, mông tít giáng sạch cành cây, không cách nào nhảy lên chụp lấy cành cây trên. Hắn cũng muốn móc chân cắt đầu lên cành cây to bằng cánh tay đó, nhưng lại không có kỹ xảo này. Hơn nữa, phía dưới còn có con hổ ăn thịt người đang nhăm nhăm bắt cho được hắn. Xem ra chỉ còn mon heo cái nhánh cây này leo lên phía trên một chút, sau đó lấy súng ra xử gọn con hổ chó chết này. Rất tiếc là sau khi gắng sức một hồi, Dương Tư Trị cảm thấy ý định này không thể thực thi được. Đó là vì cái cây này tuy không cao lắm, nhưng vị trí của hắn đã gần đến đầu nhánh rồi. Hiện giờ toàn bộ nhánh cây đang còn rung động dữ dội. Nếu như tiếp tục trèo ra, chỉ sợ cành cây này sẽ bị gãy mất. Chương 4. Đương kim hoàng thượng là ai? Không chờ Dương Tư Trị ra quyết định, lão hổ ở dưới đất đã phóng lên lần nữa. Dương Tư Trị cảm thấy cánh tay đang ôm những cành cây của mình chợt đau nhói lên. Móng vuốt phía trước của lão hổ đã xé toạc ống tay áo của hắn, tạo lên mấy vết máu dài ngoằng. Dương Tư Trị đau muốn thục lưỡi, tay thỏng ra, suýt sức nữa là rơi xuống đất. Sức may là đã vội vã ôm chầm được thân cây. Còn bà nó, lão tử phải liều mạng với ngươi thôi. Dương Tư Trị thò tay rút súng, nhưng do thân thể dán chặt vào nhánh cây, súng lại nằm trong đai lưng vũ trang bị ép dưới thân, không dễ dàng gì mà thò tay vào rút súng được. Trong khi hắn vừa nỗ lực giữ thăng bằng, vừa nhấc mông để có thể có không gian thò tay vào rút súng, thì lão hổ đã đi hết một vòng quanh cây. Phát hiện nếu được lợi dụng ưu thế cao độ của sừng dốc thì có thể bắt được con mồi trên cây này. Và nó đã thực hiện điều đó, di chuyển đến sừng dốc phía trên. Trong lúc tối hậu như vậy, Dương Thu Trì đã không còn cố tính toán thiệt hơn gì nữa. Uống cong người, rời ngực khỏi nhánh cây, cánh tay phải nhanh chóng thò vào trong lòng, rút cái súng ra. Do động tác đó vượt qua sự chịu đựng của nhánh cây, thân thể của hắn gần như mất suy sự thăng bằng. Lão Hổ đã chuyển đầu quay lại tìm kiếm giác độ. Dương Thu Trì liều lĩnh chụp lấy nhánh cây duy trì thăng bằng, cánh tay thụ thương cũng do dùng lực quá mạnh nên đầu nhói lên. Nhưng vào thời khắc này, hắn không còn để ý gì nữa. Do không có biện pháp và không có thời gian dùng tay trái lên đạn, hắn đã dùng ngón trỏ của tay phải bóp trượng băng đạn, giằng mạnh nghe một cái nghe rắc, lập tức đẩy đạn lên nòng. Lão Hổ điều chỉnh giác độ, run người về phía sau phục xuống, gầm lên một tiếng, phóng về phía Dương Thu Trì một lần nữa. Đoàn! Dương Thu Trì căn bản không còn đủ thời gian để nhắm cho kỹ, dương súng ra bắn đại một phát. Lão Hổ đang bay vụt tới giữa không trung, dường như bị đập một côn, thân thể mất đi lực rướng, phi vụt qua phía sân Dương Thu Trì rơi xuống dòng suối. Lão Hổ lăn lộn trên đất vài vòng, sau đó nhóm người lên, phát ra một tiếng gầm rung động cả sân cốc. Nó chuyển đổ lại, nhìn chầm chầm Dương Thu Trì đang ở trên cây, phóng một cái đã tiến tới gần. Máu tươi từ trên đầu vai tứa ra ồ ạt. Không kịp nghiên cứu xem viên đạn vừa rồi đã bắn trúng vị trí nào trên thân thể Lão Hổ, hắn dương súng nhắm chuẩn đầu của nó, bóp còi liên tục. Đoàng, đoàng. Hai phát đạn chát chúa văng lên. Dương Thu Trì cách con hổ khoảng 5 mét. Hai phát súng này có độ chuẩn khá chính xác. Chúng cả vào đầu Lão Hổ. Đầu của nó gần như bị đấm mạnh bằng hai quyền sắt thép. Sọ não ngưỡng về phía sau, lắc lư mới xuống rồi gục xuống. Máu tươi đỏ lòm của nó xảy ra cùng cái nào tương trắng xóa. Bốn chân của con cọp cào cấu xuống đất vài cái, rồi cuối cùng bất động. Dương Thu Trì thở kéo hơi. Súng trên tay vẫn chĩa thẳng vào Lão Hổ, sợ nó tiếp tục đứng dậy nữa. Qua một lát sau, Lão Hổ vẫn không hề động đậy. Dương Thu Trì không dám chắc là nó chết thật hay chưa. Để cho an toàn, hắn nhắm kỹ đầu con cọp bắn thêm phát nữa. Đầu của con hổ chợt bắn ra một làn mưa máu, không còn tâm tĩnh gì. Đến lúc này, Dương Thu Trì mới dám xác định là nó đã chết hẳn. Thật đúng là cựu tử nhất sinh. Dương Thu Trì tới lúc này mới thở ra một hơi, cảm thấy trên trán đầy mồ hôi lạnh, toàn thân mềm nhũn ra, vội ôm chặt lấy thân cây nghỉ ngơi một chút, rồi mới từ từ tuột xuống đất. Dương Thu Trì dùng súng chĩa vào Lão Hổ, từ từ tiến lại gần. Hắn cẩn thận dùng chân đá vào người nó, thấy nó không hề gì động tĩnh. Phân nửa hộp sọ đã bị bốn phát súng vừa rồi bắn tan tành, chất nạo tương màu trắng chảy ra thấm đầy cả hoa văn, mang hình chữ vương đầy uy mãnh. Cho đến lúc này, Dương Thu Trì mới cảm giác cánh tay trái của mình đau nhức trầm trọng. Hắn vẽ nắm tay áo lên nhìn, thấy có ba vết thương dài tứa đầy máu tươi, nên vội đến bờ suối rửa cho thật sạch. Nhìn lại vết thương cho tử tế, thấy chúng không quá sâu, không cần phải may lại. Hắn đưa tay lên trên đầu, hồng giúp thương khẩu mau khép lại do máu bớt chảy ra. Dần dần vết thương không còn ra máu nữa. Nơi này không có bông băng sát trùng, nên hắn thà để cho nó lộ ra ngoài như vậy, còn hơn là bó lại dễ bị nhiễm trùng. Ngồi trên bãi cỏ gần con hổ, hắn nhìn cái miệng lớn như chậu máu của nó, nghĩ tới chuyện suýt trở thành món mồi ngon miệng trong cái miệng này. Càng nghĩ, hắn cảm thấy càng sợ. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng thái dương lấp lánh trên đầu, và phong cảnh vừa khôi phục lại nét thi tình họa ý. Cái cảm giác chạy trốn khỏi nanh vuốt của tử thần thật là đáng sợ. Nghỉ ngơi một lúc, thể lực của hắn khôi phục lại dần. Hắn đứng lên đá mạnh một cái vào thân quân hổ, chửi: "Bà mày, đúng là độ khùng, không biết Thái Sơn. Năm xưa gió tổng đánh hổ trên núi Cảnh Dương, chẳng qua là như thế này mà thôi." Dương Thu Chỉ cảm thấy có chút dương dương đắc ý. Hắn rút băng đạn ra xem, thế chỉ còn lại 2 viên. Sau khi lấy đưng la đai lưng vỏ trang ra xem xét lại chỗ chứa đạn dược, thế còn 6 phát đạn nữa, cộng với 2 phát chưa sử dụng, hắn còn tổng cộng 8 viên đạn. Như vậy hắn cần phải hạn chế sử dụng súng thôi. Trong thế giới cổ đại, không có chỗ nào có thể tìm ra đạn. Một khi đạn hết, cái súng này kể như là vô dụng. Không biết có còn con hổ hay mảnh thú nào không? Cẩn thận là trên hết. Dương Thu Trì nạp đầy 2 băng đạn. Sau đó cất súng vào đai lưng. Con hổ này có bộ da cực tốt, bán chắc được không ít tiền. Hắn rút ra cây tiểu tàng đao tinh chế chuyên dùng trong quân đội ra, mặc đồ lột da hổ. Tuy chưa bao giờ lột da hổ, cũng chẳng học về thú y, nhưng dù sao hắn vẫn là người tốt nghiệp đại học y khoa, dĩ nhiên là có trang bị chút ít kiến thức thông thường về giải phẫu sinh vật. Chẳng mấy chốc da hổ đã được lột xong toàn những máu. Hắn trải da hổ ra bãi cỏ phơi nắng, hòng cho khô máu. Nếu như không tìm được nhà dân nào thì chỗ thiệt này cũng là thứ làm cho đỡ đói lòng. Có điều con hổ này nặng mấy trăm kilô, một mình hắn không thể nào vác nổi. Thực sự thì cũng không cần mang theo nhiều như vậy. Hắn quyết định chặt 2 chân sau của nó là quá đủ rồi. Rất tiếc là không có lửa. Nếu không thì hắn đã nổi lửa làm món thịt hổ xí khô rồi. Nếu như thế này được thì quả là ba cháy. Sau khi cắt rời 2 chân sau của con hổ ra, Dương Thu Trì tìm dây buộc chặt chúng lại, vác lên lưng. Tấm da hổ vừa khô máu cũng được hắn xếp lại kẹp dưới nách, rồi tiếp tục men theo dòng suối mà đi. Sau khi đi thêm khoảng 1 giờ đồng hồ nữa, hắn đã thấy xa xa có khoảng 10 mái nhà. Có người rồi. Dương Du Chỉ vô cùng hưng phấn. Điều này có thể hiểu được. Bản thân hắn cho dù là có vượt qua thời gian trở về thời cổ đại, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đó là lỡ dại gặp có ổ thổ phỉ hay sơn trại của sơn tặc, như vậy là càng thêm phiền. Dương Thu Trì móc súng ra, lên đạn sẵn sàng. Bước gần tới thôn, ngay từ xa xa hắn đã thấy một mục đồng ngồi bên bờ ruộng, trang con trâu, đang nhẫn nhai cỏ trên mảnh ruộng cạnh thôn. Cậu bé đó đang cầm trên tay một cái cây cỏ đuôi tròn, bộ dạng vô cùng nhàn nhã, vui tươi. Dương Thu Trì đến gần bên nó, cúi người xuống hỏi: "Tiểu ca ca, xin hỏi đây là địa phương nào?" Mục đồng quay đại lại nhìn Dương Thu Trì, đôi mắt to đen chấp chấp: "Nơi đây là Ngũ Lý Loan. Ông từ đâu mà tới vậy?" "Từ nơi đâu tới à? Vấn đề này không dễ trả lời đây." Dương Thu Trì hầm hồ đáp: "Ta từ bên núi kia đi qua, gần đây có thành thị nào lớn không?" "Thành thị? Thành thị là cái gì?" Chú nhóc nghiêng đầu, không hiểu rõ từ ngữ vừa rồi là nghĩa gì. "Thành thị là một chỗ có rất nhiều người đó." "À," mục đầu chợt hiểu ra, gật gật cười nói: "À, cái ông nói là Quảng Đức huyện thành à?" Nó kéo tay áo của Dương Thu Trì chỉ về một phía. "Theo cửa thôn này á, đi thẳng theo con đường nhỏ chừng 5 dặm là tới." Ngừng một chút, nó giải thích thêm: "Sở dĩ chỗ của chúng tôi gọi là Ngũ Lý Loan á, chính là vì cách huyện thành Quảng Đức 5 dặm lộ trình." Chú nhóc nhuyễn miệng cười tươi, lấy động cái cỏ đuôi tròn trong tay, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng sảng khoái. Đa tạ tiểu ca nghe. Dương Tô Trì học theo lối người xưa, ôm quyền xá xá, vừa định đi, chợt nhớ ra một chuyện hỏi. Xin hỏi thêm một chút, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Mục Đồng hơi ngẩn người đáp. Ngày mấy tháng mấy à? Ngày 3 tháng 9 ha. Nó lại nhóm nhép miệng, không nhận được, liếc thu nhìn Dương Tô Trì hỏi. Ông la lân người như vậy mà ngay cả ngày tháng cũng không rõ nữa sao? Dương Tô Trì không thèm để ý, hỏi tiếp. Vậy đương kim hoàng thượng là ai? Hoàng thượng? Hoàng thượng thì hoàng hoàng thượng chứ là ai? Hoàng thượng là Doãn Tế Gia đó. Xỉu mất. Hoàng thượng thì ai mà chẳng biết là Vạn Thế Gia, đâu cần có ngươi phải nhắc. Đầu Dương Tô Trì to như cái đấu, tiếp tục hỏi. Vạn Thế Gia đều có danh tính a, giống như cậu vậy đó. Dù sao thì cũng có cái tính danh mà. Tính danh là cái gì? Tính danh là cái gì mà cũng không biết. Đem đầu đi đập đá đi. Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nhẫn nại giải thích. Tính danh là cái tên của tiểu ca đó. Vậy ba ba, mụ mụ của cậu gọi là chi? Gọi ta là cậu thằng đi. Cậu thằng? Dương Tô Trì ngẩn người, ngay sau đó bật cười ha ha. Hắn nghe nói ở nông thôn thường lưu hành đập tục là đặt tên cực kỳ xấu xa cho trẻ em, chính là mong nuôi chúng cho dễ. Nhưng không ngờ cậu bé này lại có cái tên khó nghe như vậy. Ông cười ta? Ta không lý gì đến ông nữa hả? Cậu bé tức giận trừng mắt, vứt nhánh cỏ đũa chồn trên đất, đi xuống cạnh con trâu nước, phóng người lên lưng trâu. Rồi không cần biết Dương Tô Trì kêu gọi gì, nhấc nhấc không thèm để ý đến, cửa trâu men theo dòng suối nhỏ mà bỏ đi. Chương 5: Hình phạt đánh đòn. Dương Tô Trì hơi ngượng, lắc đầu nhún vai rồi quay người nhìn lại toàn bộ sơn thôn đang đắp mình trong sườn núi. Hắn vốn đi vào thôn hỏi cho ra lẹ, nhưng tiện nghỉ ngơi chút vì đi cả nửa ngày cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng nghỉ đi nghỉ lại, thấy nơi đây chỉ cách huyện thành có 5 dặm, đi thẳng vào thành hỏi xem ra là tốt hơn. Nghĩ thế, hắn nhắm thẳng huyện thành tiếp tục cất bước. Đi được một lúc, hắn đã vượt ra khỏi núi, đạp bước lên trên bình nguyên. Đi thêm một lúc nữa, hắn đã thấy một đoạn tường thành nhô lên từ phía xa xa. Dần dần, chân của hắn đã bước trên đại lộ. Người đi lại cũng nhiều hơn, hầu hết đều mặc áo bố thô kệch màu nâu đen, đội mũ rơm hoặc cánh đồ đạc hoặc đẩy xe nhỏ. Nhiều người còn dẫn theo bầy gia súc đi lại tất bật trên đường. Đi đến dưới tường thành, hắn thấy có một hộ hà thành. Nước sông trong vắt, có một cây phù kiều vắt ngang. Cửa thành được 2 binh sĩ mang yêu đao đứng canh, trông rất giống các binh sĩ trong phim cổ trang. Cửa thành có 3 chữ đại tự cực lớn: Quảng Đức Huyện. Quảng Đức Huyện? Đấy là chỗ quái nào thế? Chưa hề nghe nói tới bao giờ. Thôi mình cứ vào trước rồi tính. Dương Tô Trì bước vào cửa thành. Hà Liên Canh không hề ngăn cản, thậm chí không thèm nhìn hắn lên nửa con mắt. Họ có đang bận cười cười nói với nhau điều gì đó. Trong thành thập phần náo nhiệt, đường đi không lớn, hai bên lại đầy tiệm tạp phô, treo đầy các bảng chiêu bài đại loại như là Thụy Phúc Đường, Diệu Thủ Đường, Lâm Gia Tử Tứ. Dương Tô Trì cảm thấy rất lạ lẫm, vừa ngó đông ngó tây, vừa bước dọc theo đại lộ. Đi chưa được bao xa, hắn đã đến một ngã tư, thấy có một tòa kiến trúc vô cùng to lớn và hùng vĩ chiếm trọn một khu đất lớn, bao quanh là tường thành màu đỏ cao ngút trời. Nhìn kỹ hơn, hắn thấy có một cửa lớn rộng 3 gian, sơn toàn màu đen. 2 cửa hông khép kín, cửa giữa mở rộng. Trước cửa có một đôi sư tử đá uy vũ hùng tráng. 2 bên cửa lớn có dựng một cái bảng, trên đó có ghi 2 chữ phóng cáo. Đây là ý gì? Không hiểu được. Bên cạnh cửa lớn đó có một hán tử đeo đao đang đứng, xem ra là một vị quan sai. Dương Thu Trì bước đến bên thềm, ôm quyền hướng về hán tử đó, học theo giọng điệu của người xưa hỏi: Xin hỏi vị đại ca này, nơi đây là địa phương nào? Hán tử đó nhìn Dương Thu Trì đánh giá một hồi, khẽ hừ mũi, phát ra hai từ cột ngốn:
Nguyện nha.
Rồi quay đầu đi không lý gì đến hắn nữa. Huyện Nha, đây là nha môn của quản đức huyện sao? Có ý tứ. Khi nghĩ đến nha môn, đầu Dương Thu Trì liền hiện ra hình ảnh quan lão gia vồ án, nha dịch hai bên cùng hét trầm uy vũ như trong các phim cổ trang. Đi vào coi thử, thấy đại môn không ngừng có người đi ra và vào, hắn tử mang đau đó cũng không thèm tra xét, xem ra có thể tùy tiện vào xem. Dương Thu Trì thò đầu vào trong đại môn nhìn, thấy trong đó có mấy người đang chỉ điểm điểm vào một bức bình phong, liền ưỡn ngực giả vờ như không có chuyện gì, cất bước vào trong cửa, thẳng tiến tới bức bình phong đó. Bức bình phong này đối diện đại môn, dùng gạch đá mài nhẵn mà tạo thành, che phủ từ chân tường đến tận mái ngói. Trong những bố cáo thiếp trên tấm bình phong ấy có một cái đề những chữ lại đại loại sau: Xét thấy Điền Gia Thôn, Điền Đại Tráng cùng Vương Tiểu Sơn mua bán ruộng đất mà không báo thuế, nộp thuế. Việc mua bán ruộng đất này là không rõ ràng, đem tiền bỏ túi riêng, không bờ không bến. Giang tâm của Kim Vương Tiểu Sơn nổi tiếng khắp nơi, xảo trá trăm điều, không khai thuế thư, muốn xóa mờ chứng cứ, không thu sổ tịch, tỉnh bề ẩn giấu, chẳng nộp lương. Nếu như đối với kẻ coi thường pháp luật, người ngồi trên bàn cầm cân nảy mực. Dương Thu Trì có cả nửa ngày, đối với những chữ cổ văn bên trên bình phong chỉ có thể hiểu loáng thoáng như vậy. Chúng hầu hết được viết theo dạng phồn thể, lại không diễn giải rõ ràng nên vô cùng khó hiểu. Có điều từ dòng tối hậu trượng nhất bách, tức là đánh đòn 100 trượng mà xét, thì đây có vẻ là bản phán quyết của lão quan huyện trong quá trình thẩm án. Những chữ cuối cùng còn ghi rõ: Vĩnh Lạc Thất Niên, Cửu Nguyệt Sơ Nhị, nghĩa là ngày 2 tháng 9 năm thứ 7 niên hiệu Vĩnh Lạc. Vĩnh Lạc Thất Niên, Vĩnh Lạc, Vĩnh Lạc Đại Điển. Chẳng lẽ mình xuyên thời gian trở lại Minh Triều? Dương Thu Trì có biết về Vĩnh Lạc Đại Điển. Trong sách giáo khoa môn lịch sử thời trung học, và thầy giáo có giảng rằng Vĩnh Lạc chính là niên hiệu của Minh Thành Tổ Chu Lệ. Vị hoàng đế này chủ trì biên soạn một bộ bách thư toàn thư cực lớn, lấy niên hiệu của mình làm danh, gọi là Vĩnh Lạc Đại Điển, chính là bộ bách khoa toàn thư hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc. Minh Triều, mình quay trở lại Minh Triều rồi sao? Dương Thu Trì kiệt cảm thấy ong ong trong não, vừa mừng vừa lo. Hắn học lịch sử không giỏi, cố lắm mới nhớ được cái người khai sáng ra triều đại này là một lão có tên là Chu Nguyên Chương. Đó là một chuyện một gã ăn mày mặc mũi xấu xa xấu xí lên làm hoàng đế. Rồi hắn có nhớ được cái vụ Trịnh Hòa đi Tây Dương. Trịnh Hòa là một người thuộc Minh Triều, là một tên thái giám, nhưng có phải thuộc thời đại của Minh Tự Hành Tổ hay không thì hắn không rõ. Đúng rồi, còn có Cẩm Y Vệ, hai tổ chức trong vụ Đông Hán Tây Hán, tức là Đông Sưởng Tây Sưởng. Còn có những cái khác thì không nhớ nổi. Đối với Minh Thành Tổ, Dương Thu Trì chỉ có thể nhớ đến cái chuyện về Vĩnh Lạc Đại Điển, còn những điều khác thì hoàn toàn rỗng không. Thôi rồi, muốn đoán biết tương lai sau này thế nào đều không được nữa rồi. Dương Thu Trì thầm cười khổ, nếu mà biết sớm sẽ quay về thời đại Minh Triều thì đã sớm học cho xong cái lịch sử liên quan đến Minh Triều, như vậy thì có thể dự đoán được chuyện vị lai cải biến lịch sử rồi. Chà, cái mạng khổ cứ hoàng khổ, không thể trách cứ gì ai được. Lúc này chợt qua nghe tiếng một chiếc tiếng la thảm truyền tới tai, đánh bật mọi suy nghĩ của Dương Du Trì. Thanh âm này dường như là vọng ra từ sau bức bình phong. Dương Du Trì di chuyển người sang phía ấy, thấy bên trong có một đại viện đang tập trung rất nhiều người. Phía đông có một nhóm người đang đứng thành đội ngũ rất trật tự. Phía trước có một đại điện, trên đó có bậc tam cấp cao gần nửa người dựng lên một ngược đài dài làm bằng đá. Phía bên trái ngược đài có 8 trung niên hán tử đang nằm sấp trên một hàng ghế dài, khố bị cởi ra đến tận đầu gối, hai tay bị trói thúc ké lên tận vai, mông đít đang chịu những cú đánh bách bách liên tục. Những hán tử này bị đánh phát ra những tiếng thét như heo bị chọc tiết, khiến đám người xem chung quanh cười ầm cả lên. Dương Thu Trì nhanh chóng chạy lại coi náo nhiệt. Người đứng quanh xem trò cực hình đó khá đông. Dương Thu Trì chỉ có thể đứng ở xa xa phía sau, nhón chân nhướng cổ lên mới xem được. Trên đại đường lúc bấy giờ đang có hai hàng người giống như nha dịch đang đứng nghiệm. Tay người nào cũng cột một sợi dây màu hồng to bản. Ở giữa là một cái lò sưởi, phía trước là bàn xử án. Một lão đầu mặc quan bào ngồi sau bàn xử, râu đã hoa râm. Do trong đại điện thiếu ánh sáng nên tướng mạo của lão đó khá mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Hán tử kia ăn đòn đã mấy chục hèo, mông đít tứa máu tươi, không đứng lên nổi. Chờ cho người hành pháp bỏ người này ra, trong đám người đứng xem có hai tên tiểu hoa tử chạy ra cúi xuống kéo khố của hắn lên, rồi dìu đến nằm dưới một cái phảng, hè nhau khiêng ra ngoài nha môn. Một tên nha dịch đi đến nhóm người đang chờ, đánh mỗi người một hèo. Hai người phía trước họ trợn mắt, trừng mắt, lấy ra một tờ giấy trắng, chia nhau tiến lên đại điện của ngược đài. Cuối người đưa miếng giấy đó cho một người có bộ dạng như thư sinh. Sau đó họ lôi ra hậu đường quỳ xuống, khấu đầu lại ông quan số bạc một cái, rồi đứng lên lùi lại mấy bước, quay người đi ra khỏi đại đường. Khi đến trên ngược đài, một người quỳ xuống trên khối đá lớn bên trái, người còn lại quỳ xuống khối đá bên phải. Xem ra hai người này là nguyên cáo và bị cáo, đến đây để cùng kiện liên quan. Dương Thu Trì nghe lão quan râu bạc nói điều gì đó, do khá xa nên hắn không được nghe được rõ ràng. Hắn thấy cơ thể không có ý nghĩa gì, bụng lại đang kêu rột rột, nên quyết định không xem nhiệt đáo nữa, đi kiếm cái gì bỏ vào bụng rồi nói tiếp. Dương Thu Trì chuyển thân đi ra ngoài, phát hiện phía sau bức bình phong có hình điêu khắc gì trên gạch, là tượng có một con quái thú. Quái thú này có hình dạng như con kỳ lân, há miệng lớn, chung quanh không ít kim ngân tài bảo, trên có một mặt trời đỏ au. Đó là ý gì thì rõ ràng hắn không hiểu gì hết. Ra khỏi đại môn, hắn quay đầu nhìn lại lần nữa, phát hiện tường hai bên đại môn không bằng phẳng mà có hai hàng 8 chữ to. 8 chữ này dùng trình tự đảo ngược lại, giống như xông thẳng ra đại môn. Nghĩ đi nghĩ lại đã ý nó như sau: nha môn mở vận mai, có lý không tiền đừng có đến. Xem ra mọi nha môn đều có cách hành xử y như 8 chữ này, quả là có ý tứ. Rời nha môn đi thẳng về phía trước, không lâu sau hắn đã thấy một tòa tù lâu ở xa xa. Tù lâu có treo một cái biển lớn trên đề cao bằng khách sạn. Khi hắn vừa đến cổng khách sạn, một tiểu nhị đội mũ quả dưa, vai khoác một cái khăn lông thú màu trắng bước lên nghênh tiếp, cười hì hì hỏi: khách quan, ngài đã đến đả thêm hay là trụ đếm? Dương Thu Trì đã nghe câu hỏi này trong phim quá nhiều lần rồi. Đả thêm chính là ăn xong rồi đi, trụ đếm thì ăn xong rồi ngủ lại. Do đó hắn thuận miệng đáp: đương nhiên là chủ đếm. Được. Điếm tù nhị quay đầu hô lớn: chủ đêm, một vị khách quan. Sau đó cúi người thưa, thỉnh khách quan đi lối này. Thái độ quả là không tệ. Dương Thu Trì cất bước định đi vào, đột nhiên nhớ lại bản thân mình không có chút đồng bạc nào thì lấy gì mà ăn mà ở. Mặt hắn chợt đỏ lên, miễn cưỡng cười nói, không xong rồi, ta quên mang theo tiền. Chương 6, tiệm cầm đầu. Nụ cười của tên điếm tiểu nhị liền chợt tắt. Không tiền mà đòi ở à? Chợt thấy cuộn giao hồ to lớn cực kỳ kẹp dưới nách Dương Thu Trì, thì mặt hắn chợt chuyển sang cười lại. Khách lạc quan, cảm tình ngài là thợ săn, lại đánh được con hổ to như thế, ngài quả thật là lợi hại ha nha. Vừa nói vừa đưa ngón cái lên. Không tiền không sao, ngài chẳng phải là có cái tấm giao hổ đó sao? Bắn xong rồi chẳng phải là có tiền rồi. Khách quan tiệm chúng tôi có tới 100 năm trong nghề, sạch sẽ vệ sinh vô cùng, lại có nhiều món ăn quan, ví dụ như là món huyết cư cắt thủy. Điếm tiểu nhị giơ ngón tay ra định vừa đếm vừa kể lể, bị Dương Thu Trì phất tay ngăn lại. Dương Thu Trì nghe hắn nói tấm giao hổ này có thể bán lấy tiền, liền vui mừng hỏi, xin hỏi tấm giao hổ này có thể bán ở đâu? Điếm tiểu nhị kéo Dương Thu Trì bước ra ngoài đường vài bước, chỉ ra phía xa xa. Đi thẳng tới chỗ hoặc kia là tới. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Dù sao hiện giờ cũng không có khách. Chờ tôi nói với trưởng quỷ một tiếng, rồi dẫn ngài tới đó. Dương Thu Trì cảm kích gật đầu lia lịa. Xem ra người ở Minh Triều vẫn còn quá chất phác. Điếm tiểu nhị chạy vào trong quầy, lát sau đã quay ra cười hì hì nói với Dương Thu Trì, thành công rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn liền đi trước dẫn đường. Dương Thu Trì đi theo điếm tiểu nhị băng ngang qua con lộ, đến trước một tiệm cầm đồ, đẩy cửa bước vào. Trong mắt của Dương Thu Trì, tiệm cầm đồ so với xã hội độc ác là cùng một tụi ruột. Lão bá tính thực ra sống rất khốn khổ, gom chút đồ đạc còn sót lại trong nhà đến tiệm cầm đồ đổi chút lấy lương thực, thế mà trưởng quỹ của tiệm chè môi ép giá bóc lột sạch tài sản của họ. Do đó Dương Thu Trì đối với tiệm cầm đồ này chẳng có chút ấn tượng tốt nào. Tuy nhiên ngoại trừ từ điện ảnh ra, hắn chưa hề chân chính thấy một tiệm cầm đồ nào, trong đó trong lòng có chút hiếu kỳ. Khi vừa bước vào trong tiệm, thứ đập ngay vào trong mắt là một cái quầy hàng cao khoảng đầu người. Đứng bên trên quầy đó, người ta căn bản là không thấy được cái mặt trên của nó như thế nào. Trên quỹ đài còn có một cái vòng rào màu đen xì. Phía sau vòng rào có một trung niên mặc tay to lớn đang ngồi khẩy khẩy bàn toán. Bên cạnh y có một cuốn sổ đóng theo lối buộc chỉ, là cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc. Sợi chỉ lọ rõ ra bên ngoài bìa, xem có vẻ như là một cuốn sổ ghi chép nợ nần. Trung niên mập đó thấy hai người Dương Thu Trì tiến vào, chỉ hơi ngẩng đầu lên liếc xéo hai người một cái, rồi tiếp xuống cúi gậy bàn toán tiếp. Điếm tiểu nhị dùng tay vỗ vỗ quầy. Ê, tiền trưởng quỹ, có một vị khách quan đến cầm đồ đây. Tên tiền trưởng quỹ đó ngẩng lên nhìn điếm tiểu nhị, rồi quay sang nhìn Dương Thu Trì. Khi ánh mắt của lão rời đến cuộn giao hổ, hai mắt liền phát ra tia sáng rực, nhưng vội biến mất ngay, khôi phục lại thần thái cũ. Cầm cái gì? Dương Thu Trì liền lấy cuộn giao hổ để lên quầy. Một tấm giao hổ đó cha. Tiền chứng quỷ không hề động tới giao hổ, chỉ chề môi qua lại một vài cái, rồi cầm lấy một cái bút lông lên xoay qua xoay lại, dùng cán bút chỉ chỉa vào đầu con hổ, lẩm nhẩm nói một mình. Cái phần đầu này của con hổ này nó bị cắt mất, Không đáng à tiền. Y bỏ một cây bút lông xuống, dùng tay vuốt vuốt lông hồ, kéo ra một chút rồi nói:
Lông cũng muốn chọc hết rồi, không biết là lấy ra từ nơi nào.
Dương Thu Trì trợn mắt như mày:
Lấy gì mà lấy? Người không thấy máu tươi trên dao hổ còn cứ chưa khô sao? Ta mới vừa săn được nó đây đấy.
Hắn quay đầu nhìn Điếm Tiểu Nhị, thân tình có vẻ chút đắc ý. Điếm Tiểu Nhị khom người cười theo, vẻ cung kính trên gương mặt tăng gấp bội. Tình Trưng Quỷ không thèm để ý, hai mắt nhìn trời, kéo dài giọng ra, nói theo giọng mũi:
Một tấm da hổ bị cắt mất đầu tương đương 10 lượng bạc trắng.
10 lượng bạc trắng là bao nhiêu tiền? Dương Thu Trì không có chút khái niệm nào đối với nhiều ít trong giá trị của bạc trắng thời Minh Triều. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không biết đáp lời như thế nào. Chỉ biết nhìn Tình Trưởng Quỷ, rồi nhìn Điếm Tử Nhị. Nhất thời không biết đối đáp ra sao. Điếm Tử Nhị nhún nhún vai, nhắc nhở:
Khách quan, tấm gia hộ này của ngài, ông ta nói chỉ có 10 lạng bạc trắng à. Ngài có chịu bán không?
10 lạng bạc trắng là bao nhiêu tiền? Dương Thu Trì cảm thấy mù tịt, không biết giá trị của bạc trắng.
Người này xem ra chưa bao giờ nhìn thấy bạc là gì hết đây.
Tiền Chứng Quỷ vừa nghe thấy liền hối hận trong lòng.
Tấm da hổ này ngoài mấy cái lỗ trên ở đầu, da lông trên người vẫn còn hoàn chỉnh, rõ ràng là mới vừa bị lột xuống. Đây chính là da của một con hộp, là da của một con hổ trưởng thành, giá trị không nhỏ. Nếu đem bán trên thị trường, giá trị ít nhất là phải 70 lượng. Mình tùy tiện trả 10 lượng, tính ra là đã chiếm tận tiện nghi rồi.
Nhưng hiện giờ xem ra chỉ cần tùy tiện đưa ra vài đồng cho hắn cũng làm cho hắn thỏa mãn lắm rồi, đâu có cần dùng tới 10 lượng. Điếm Tiểu Nhị là một người chân thật, dù gì cũng là một người dùng khách sạn làm kế sinh nhai, đã tiếp đủ một hạng người tam giáo cửu lưu. Tuy nhiên, một người ngay cả 10 lạng bạc có giá trị bao nhiêu mà cũng không biết, thì quá là khó kiếm. Tuy cảm thấy tức cười, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì. Lại còn khách khí nói:
10 lạng bạc trắng là 10 quan tiền, là bằng 1 vạn đại tiền đó.
Chú thích: thời cổ tiền có lỗ ở giữa để sâu lại. Một cái sâu tiền 1.000 đồng gọi là 1 quan. Nhà có 1 vạn con tiền được gọi là nhà giàu.
10 quan, 1 vạn đồng tiền, vậy là bằng bao nhiêu nhân dân tệ?
Dương Thu Trì vẫn còn cảm thấy mông lung. Nhớ đến hệ thống tiền tệ cổ đại thường dùng sức mua bán để tính toán, thì có thể dùng các vật phẩm đồng dạng ở cổ đại tính ra bao nhiêu tiền, rồi tính ra bao nhiêu tiền tương đương ở hiện đại, thì có thể tính ra giá trị của chúng. Nhưng dùng vật phẩm gì để vật tham chiếu tính toán bây giờ? Thông dụng nhất đương nhiên là gạo, nhưng Dương Thu Trì chưa hề đi mua gạo ở đây, cũng không biết ở xã hội hiện đại bao nhiêu đồng một ký gạo, thì dùng gì, cái gì để quy ra đây? Đó là chưa kể ở đây dùng cái gì để tính, bát, thùng hay cân, hay là thay bằng vịt quay, hay là bánh sủi cảo. Dường như không có cái nào có thể làm đại diện tốt.
À, đúng rồi. Bình thường gã thích ăn bao tử hấp, hay là dùng cái đó tính toán vậy?
Nghĩ vậy, Dương Thu Trì bèn hỏi:
Ở chỗ quý điếm, một cái bao tử hấp giá bao nhiêu tiền?
Điếm Tự Nhị nghe thấy thế, suýt nữa gãi đầu bứt tai.
Sao tự nhiên họ hỏi cái bao tử hấp chứ?
Xem ra gà này chắc là đói lắm, bèn cười cười đáp:
Một chén thịt bao tử giá 3 đồng, mỗi chén có 6 cái, thì tính ra mỗi cái nửa đồng.
Một đồng mua được 2 cái, như vậy có thể là nói một đồng ở Minh Triều gần tương đương với 1 nhân dân tệ. Vậy 10 lạng bạc tương đương với 10 vạn nguyên nhân dân tệ. Cái xã hội này đáng giá là 10 vạn, tính ra cũng không tệ.
Dương Thu Trì không biết gia hổ có giá trị rất cao ở Minh Triều, nhưng cho dù là vậy, suốt cả ngày hắn không ăn gì, đói quá thì giá nào cũng bán, cho dù là bị lừa. Sau này có tiền thì quay lại chuộc. Khi nghĩ đến cách ăn, báo tử của hắn bắt đầu kêu rột rột. Điếm Tiểu Nhị thấy sắc mặt của Dương Thu Trì lúc buồn lúc vui, cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Chợt nghe bao tử hắn réo inh ỏi như thế, suýt nữa là cười lớn lên. Khách quan, bóng bao tử ở khách sạn chúng tôi được xem như là có danh trong quảng đất huyện này. Bánh thì lớn, da lại mỏng, lại do lựa chọn cái thịt ngon mà đem hấp. Ăn một miếng mồm đầy hương vị. Chờ ngài cầm cái này xong trở về khách sạn, tiểu nhân sẽ mang lên cho ngài nếm thử. Dương Thu Trì vốn đói đến hai mắt tóe lửa, hiện giờ nghe Điếm Tiểu Nhị mô tả có mùi vị phong phú như vậy, chỉ thiếu điều muốn bay thẳng đến khách sạn mà ngốn ngay món nhục bao tử đó. Hằng gấp gáp nói:
Cầm đây, mau đưa tiền.
Tiền chứng quỷ thở dài một hơi, tuy là tiếc nhưng lời đã nói sau, sao lấy lệ được, chỉ biết là viết xe ra cái phiếu cầm đồ, lấy 10 lượng bạc trắng đưa cho Dương Thu Trì. Chương 7. Thiếu niên tuấn tú. Dương Thu Trì nhìn mấy mảnh bạc nhỏ trên lòng bàn tay. Đây là bạc trắng sao? Trước đây hắn đã từng nhìn qua dây chuyền hoặc vòng tay bằng bạc, nhưng dùng bạc để làm tiền tệ mua đồ thì chưa thấy bao giờ, nên cảm thấy vô cùng mới lạ. Trong phim ảnh, bạc chẳng phải là cái hình yên ngựa hay sao? Tại sao tên chân quỷ này lại đưa cho mình mấy miếng bạc nhỏ xíu giống như cục đá thế này? Hắn thực sự không biết rằng bạc có hình yên ngựa là do triều đình sau khi thu thuế xong, được nha môn chuyên thiết lập ra một khuynh ngưng phòng, nấu chảy bạc ra, rồi ép thành nén bạc có hình yên ngựa. Mỗi nén nặng khoảng 50 lượng. Đấy chính là dạng thuần chuẩn nhất của bạc. Còn thức bạc do bách tính phổ thông sử dụng hầu hết là loại bạc vụn, không có hình thù đặc biệt gì. Khi Dương Thu Trì cùng Điếm Tiểu Nhị rời khỏi tiệm cầm đồ, hắn cứ thấy Điếm Tiểu Nhị nhìn mấy vụn bạc bạc trong tay mình một cách thèm thuồng. Thứ ánh mắt này khao khát không thể nào giấu được. Xem ra bạc này đúng là thật. Tiền chứng quỷ không hề lừa dối hắn. Dương Thu Trì lựa trong đám bạc vụn đó ra một miếng nhỏ, đưa cho Điếm Tiểu Nhị nói: Thưởng cho người này. Điếm Tiểu Nhị nhìn Dương Thu Trì chủ trừ, thấy hắn không phải là đùa, bèn chỉ vào tay Dương Thu Trì, rồi chỉ vào mũi mình. Đằng hắn mấy tiếng rồi nuốt nước bọt, hỏi: Cho ta. Dương Thu Trì đưa khối bạc ra, hỏi: Chế ít hả?
Không.
Điếm Tiểu Nhị vừa kinh vừa mừng, run rẩy cầm lấy miếng bạc, cầm chặt vào trong tay, ngay cả lời cảm ơn cũng run rẩy.
Đa tạ đại gia, ngài quá là đại hảo nhân.
Miếng bạc ấy nặng hơn một lượng. Tên Điếm Tiểu Nhị này thực ra chỉ làm ở một khách sạn nhỏ vô cùng phổ thông ở huyện thành. Khách vãng lai đều là dân phu tiểu tốt, đều là những người có một đồng tiền hận không thể chặt làm hai. Khi gặp khách nhân hào phóng, có thể thưởng cho một vài đồng là tốt lắm rồi. Tiền công của hắn một tháng không tới 600 văn. Dương Thu Trì thưởng một cái đã hơn một lượng, tương đương gần 2 tháng tiền công của hắn. Sao lại không khiến hắn kích động chứ? Trong những năm thuộc đời vĩnh lạc của Minh Triều, một lượng bạc trắng có thể tương đương 1.000 nguyên nhân dân tệ bây giờ. Tùy tiện thưởng cho một bồi bàn 1.000 nhân dân tệ trong xã hội ngày nay, hòa xem ra là bậc đại gia mới làm được.
Không cần cảm ơn.
Khi người khác cảm kích dù sao vẫn hay hơn là làm cho họ lo sợ. Dương Thu Trì cười cười, nâng các nén bạc trong tay lên nhìn, chợt bị một cái bàn tay nhỏ xíu từ bên cạnh thò qua chụp lấy. Dương Thu Trì kinh hoàng, vội thu tay lại, nhưng đã trễ rồi. Mấy khối bạc đó biến mất không còn nữa. Dương Thu Trì chuyển thân nhìn, thấy bên cạnh có một thiếu niên đang đứng bộ dạng khoảng 14-15 tuổi, đôi mắt vừa sáng vừa đen đang chớp chớp, dung mạo tuấn tú vô cùng. Toàn thân hắn mặc một bộ đồ ngắn bằng màu lụa trắng rất sang trọng, hiển nhiên là con em của nhà khá giả. Thiếu niên này đang cầm chặt một sợi dây dài, đầu sợi dây có cột một con chó đen nhỏ. Trên người con chó này đầy bùn đầy đất, trên cổ bị cột dây thừng chặt đến nỗi nó trợn mắt lên trắng giả, cố dùng sức dùng chân trước đẩy sợi dây ở cổ ra. Dương Thu Trì thấy người này không phải là kẻ cướp, lại là một cậu bé mới lớn, nghĩ rằng tiểu công tử nhà người ta đang giỡn chơi, bèn hơi yên tâm, chìa tay ra nói: "Lấy ngân lượng hoàng trả lại cho ta."
"Hoàng lại cho ngươi?"
Thiếu niên đó thảy mấy vụn bạc trên tay lên nói tiếp:
"Bạc của ngươi chẳng phải là nhiều quá sao? Chưa gì hết đã thưởng cho người ta. Hơi mấy lượng bạc này thì cứ thưởng cho ta đi."
"Thưởng cho ngươi?" Dương Thu Trì miễn cưỡng cười. Bạc trong tay người ta, không động thủ lấy lại chắc ăn không xong. Tuy nhiên, tên hài tử này giống như bị bệnh kinh phong vậy, chỉ cần dùng một ngón tay chắc cũng đẩy ngã hắn rào rồi. Nhưng mà mình vừa đến đây là nước lạ cái, không nên gây sự. Nói mấy lời tốt với hắn, có thể không động thủ thì tốt hơn.
"Hay lắm, tiểu bằng hữu, Dương mẫu ta làm bạn với ngươi vậy. Ngươi lưu lại một miếng, còn lại trả cho ta, như thế là được rồi."
"Bắt hàng lên hỏi ông trời đi, bạc đã vào trong tay người khác rồi, sao lại có chuyện giữ lại một miếng nhỏ xíu thôi chứ?"
Thiếu thương này bắt đầu nháy nháy mắt, cứ mặt cười rất gian.
Một miếng bạc vụn mà còn chê ít, điều ấy khiến cho Dương Thu Trì khóc mà không được, cười cũng không xong.
"Ngươi tưởng ngươi là ai thế? Ta làm sao mà cho ngươi nhiều tiền như vậy?"
Hắn quay đầu lại nhìn Điếm Tử Nhị, thấy y đang lấp lắm, lo ló co rúm lại ở trong phía sau nhìn thiếu niên, có vẻ như rất sợ sệt, bèn thuận miệng hỏi:
"À, thiếu nhị, tên tiểu tử này ngươi có biết mặt không?"
Điếm Tử Nhị gật gật đầu, vừa định nói, chợt thấy thiếu niên sầm mặt xuống, vội lắc lắc cái đầu, không dám lên tiếng nữa. Thấy bộ dạng của Điếm Tử Nhị như vậy, Dương Thu Trì đưa bộ mặt đầy nghi ngờ nhìn thiếu niên. Gã thiếu niên đó cũng cười cười:
"Ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Ngươi vừa đến chỗ này hả?"
Dương Thu Trì định đáp lời, con chó nhỏ ở phía sau lưng thiếu niên đó trực dân lên bi thảm, tuyệt vọng cào vò sợi dây thừng. Thiếu niên đó khẽ nhíu mày, kéo mạnh sợi dây, chú chó nhỏ ngã nhào xuống đất, định chồm dậy kêu, nhưng không còn kêu nổi nữa, nó lè lưỡi ra bi thảm nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nhíu mày nhìn thiếu niên ngược đãi con chó nhỏ như vậy, nên có chút bực mình, cố gắng nhả lời không muốn gây rắc rối:
"Ngươi làm gì mà hành hạ con chó nhỏ thế? Mau thả nó ra."
"Ha ha, ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Bằng cái gì mà bảo ta thả con chó nhỏ này đi? Làm như là nhà của ngươi không bằng." Thiếu niên vừa nói vừa giật giật mạnh sợi dây trong tay, coi đó là trò đùa. Dương Thu Trì không muốn nói nhiều với gã, đưa tay giằng lại sợi dây trong tay thiếu niên. Thiếu niên đó cười hì hì, không hề động đậy, đợi cho tay Dương Thu Trì vừa vặn chạm tới tay mình, liền trở tay một cái, chọc hai ngón tay vào cùi chỏ của Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cảm thấy thân người mình như điện giật, vừa nhột vừa đau, hoảng loạn lội về phía sau mấy bước, lòng vô cùng kinh ngạc. Những từ ngữ của tiểu thuyết võ hiệp chợt hiện về trong đầu hắn, thì ra đây là một ngón điểm huyệt. Chẳng lẽ thiếu niên này có thể điểm huyệt? Tuy tay phải của mình vừa đau vừa nhột, nhưng vẫn có thể động đậy, không như ngón điểm huyệt trong trường thuyết. Chẳng lẽ là hắn học nghệ không tinh, vẫn chưa tới mức điểm cho đối phương không cách gì động đậy? Hoặc là hắn điểm cho huyệt nhột của mình, cố ý làm cho mình đau mà nhột, chứ không phải không cho động đậy? Thiếu niên đó cười hì hì nói:
"Chơi vui không? Đó là chút trừng phạt nhỏ nhỏ mà, dành cho ngươi à. Ai bảo ngươi quản mà chuyện không đâu. Lại còn muốn chút động thủ động cước với ta hả?
Thiếu niên này biết võ công. Xem bộ dạng của Điếm Tiểu Nhị như vậy, có thể đoán hắn là một con của một đại phú gia trong huyện thành. Bị chiều quá, biến ra hư rồi. Xem ra không thể dùng sức diệt địch, thì dùng trí thủ thắng vậy.
Dương Thu Chỉ cười ha hả vài tiếng, giơ ngón tay lên. Hảo công phu, thiếu niên còn trẻ mà có tu vi như ngươi đây, quá thật là hiếm có.
Thiếu niên đó cười nói,
ngươi vuốt đuôi ngựa không ít gì, mấy lần bạc này ngươi cho ta, đa tạ nghe.
Nói xong hắn đắc ý, làm cái mặt quỷ, rồi rút ra trong người một cái túi tiền theo hoa, bỏ mấy lạng bạc vụn vào, sau đó cất vào trong người, ngoảnh đầu chuyển thân định đi.
Dương Thu Trì cười ha hả nói, mấy cái lạng bạc này mà tính làm gì, đúng là kẻ chưa từng trải đời.
Cái gì? Cái tên nhận ngươi dám nói ta chưa từng trải đời à?
Mặt thiếu niên lạnh đùng như xương, hắn bước gần lại Dương Thu Trì, giơ trảo chụp tới.
Dương Thu Trì lùi về phía sau một bước, xu tay liên hồi, nam nữ thọ thọ bất thân, động thủ động cước thì ra còn cái thể thống gì?
Thiếu niên đó lập tức vô cùng kinh ngạc. Ngươi biết ta là nữ à?
Câu hỏi này đúng là không đánh mà khai. Không phải hắn đã thừa nhận mình là một cô bé hay sao?
Thiếu niên quay đầu nhìn Điếm Tiểu Nhị chừng chừng. Là ngươi nói đúng không?
Điếm Tiểu Nhị vội vã lắc đầu.
Đại thiếu thư à, tôi nào có dám. Cô cứ một mực chứng kiến nãy giờ tướng, tôi cả miệng không dám mở. Lấy gì nói đây?
Đại tiểu thư, cô bé này quả nhiên là có gốc lớn đây.
Cô bé gật gật đầu, sau đó kỳ quái hỏi Dương Thu Trì. Ê, sao ngươi biết ta là và nữ hài tử? Là tao hóa trang không giống? Có chỗ nào sơ sót sao?
Chương 8. Điêu trùng tiểu kỷ. Dáng vẻ bề ngoài của nam nữ thì có khác biệt rất rõ ràng. Xét về gương mặt, nữ nhân có góc cạnh nhu hòa hơn nam nhân. Ở cổ, nam nhân có trái táo nổi lộ ra ngoài. Về ngực, mọi người đều biết nữ nhân có nhu phòng đầy đặn sung túc, trong khi nam nhân có ngực kết thành một khối. Điều rõ ràng nhất là tỷ lệ ba vòng ngực, eo và mông. Do cấu tạo xương cốt hơi khác nên nữ nhân bình thường có mông rộng, hình thang là vòng lớn nhất trong ba vòng. Trong khi đó, nam nhân có mông vừa nhỏ vừa lép. Vòng mông thường khiêm nhượng hơn là vòng ngực. Dương Thu Trì là người tốt nghiệp đại học y khoa chuyên ngành pháp y, nên có một bộ xương trước mặt, nhất định sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt đặc thù của bộ xương này, thậm chí còn phán đoán về người đó giống như cơ thể sống của họ đang đứng trước mặt hắn vậy. Trong phim ảnh thường có cảnh nữ giả trả nam trang khiến người khác trong phim không tài nào nhận ra. Đó là hắn không hề hiểu nổi. Hắn quan niệm rằng nữ nhân chỉ đơn thuần mặc đồ của nam thì đừng có mong người khác nhận không ra, trừ khi nữ nhân đó có thân hình y hệt như nam nhân vậy. Mà cho dù nữ nhân đó có răng điệu y hệt nam nhân đi chăng nữa, hoặc cố tình làm cho xấu đi, thì cũng không nói được điều gì, bởi vì lấy mực độ chuẩn xác quái dị của kết cấu xương như trên, thì nam nhân kỳ quái ấy tuyệt nhiên sẽ gặp không ít diễm ngộ.
Dương Thu Trì cười nói, cô đoán coi ta làm sao mà biết được.
Cô gái nhỏ nhìn lên, nhìn xuống bản thân mình, tự đánh giá một hồi. Thậm chí đứng lại tại chỗ xoay vài vòng, sờ sờ bộ ngực, đã dùng bố bó chặt lại, rồi nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn không có gì, biểu tình dị dạng gì. Lòng vô cùng rối rắm, lắc đầu nói,
ta đoán không ra, ngươi nói thử à coi.
Được rồi, ta nói cho cô nghe, nhưng mà cô phải thả cái con chó này đi.
Dương Thu Trì thấy con chó nhỏ gần như tắc thở, Thầm nghĩ cô bé này quá, quá là tàn nhẫn, không khỏi nhíu mày khó chịu. Cô bé hừ một tiếng đáp:
Như vậy là không được, ta muốn nhốt nó lại.
Ngừng một chút, nàng dậm chân rục:
Ngươi mau nói cho ta biết, vì sao mà ngươi lại biết ta là một nữ hài tử?
Dương Thu Trì lấy lưu làm tiếng:
Nếu mà cậu không nguyện như ý ấy, thì ta cũng không ép làm gì. Cứ vậy đi nha. Nói xong, xoay người định đi.
Cô bé rất muốn biết Dương Thu Trì bằng cách nào đoán ra thân phận nữ nhân của mình. Nàng muốn biết bản thân nàng có chỗ gì sai sót khi hóa trang không? Có chỗ nào khiến người khác vừa nhìn đã nhận ra sơ hở? Để từ đó nàng có thể cải tiến kỹ thuật hóa trang. Còn con chó nhỏ này sống chết cũng chẳng sao. Dù sao thì kiếm một con khác cũng được. Nghĩ vậy, nàng tặc lưỡi, hờ hững trao sợi dây buộc cổ con chó cho Dương Thu Trì, nói:
Hừ, sao hảo tâm giống đàn bà vậy? Chẳng giống đàn ông chút đâu.
Ngược đãi một con chó nhỏ, chẳng lẽ cũng tính là bản chất của nam nhi?
Cái đó thì đương nhiên, ta nghe người ta nói nam nhân phải là đại sự, không câu nệ tiểu tiết.
Hèn gì cô muốn cột cổ con chó nhỏ này, muốn dùng nó để thể hiện cái bản chất lạnh lùng, chứng tỏ mình là một nam nhi chứ chẳng phải là nữ hài tử. Dương Thu Trì lập tức hiểu ngay nguyên nhân được đại con chó. Hắn tiếp lấy sợi dây thần, cúi người xuống, cẩn thận mở dây cột cổ con chó ra.
Chú chó nhỏ thoát được cầm cố, đưa chân gãi gãi cổ, kêu lên ung ung vài tiếng, ánh mắt như biết nói sự long lanh. Cái đuôi nhỏ ngốc ngoắc kia kêu loạn lên vui mừng.
Được rồi, ta đang chờ người nói đây.
Cô bé lúc đắc ngón tay, giống như đã đang uy hiếp hắn, nếu không thực thả phun ra hết.
Đừng có trách ta không khách khí đây nhé.
Dương Thu Trì vẫn vờ như không thấy điều đó, hỏi:
Cô được 15 tuổi rồi à, phải không?
Cô bé gật đầu:
Cái đó có quan hệ gì đâu.
Dương Thu Trì sờ sờ trái cổ của mình đáp:
Nếu như thật là một cậu trai á, thì đến tuổi này cô nhất định phải có trái cổ rồi.
Cô bé đưa tay sờ sờ cổ mình, quả thật là láng bóng phẳng lì. Lại nhìn cái trái cổ nhô lên cao của Dương Thu Trì, đột nhiên ngỡ người ra, gật đầu nói:
Thì ra là như thế. Nhưng ta làm sao giả tạo một cái trái cổ đây? Dùng khăn quàng cổ có được không?
Nếu mà đang mùa đông thì không có vấn đề gì, chứ còn mùa hè thì khiến người ta sinh lòng hoài nghi đấy.
Như vậy thì làm sao đây?
Vì sao ta lại cho cô biết? Cô lấy tiền của ta, còn hỏi ta làm cái gì?
Dương Thu Trì sụ mặt xuống. Cô bé tặc tặc lưỡi:
Mấy lượng bạc như nó là ngươi cho ta, chứ đâu phải là ta giựt của ngươi.
Chưa bao giờ nghe ai nói cái thứ đạo lý như cô cả.
Dương Thu Trì không biết là nên khóc hay nên cười, nói tiếp:
Như vậy hen, ta làm cái trò ảo thuật này cho cô xem, cô trả ta lại bạc, được không?
Ảo thuật? Ngươi cũng biết làm trò ảo thuật?
Cô bé mở to mắt, chớp chớp ánh mắt đen lấy:
Mau biến ra cho ta xem.
Nhưng mà cô phải đáp ứng trả tiền lại cho ta.
Ngươi thật là phiền, có mấy cái lạng bạc vốn mà cũng làm quan trọng quá vậy. Ngươi cứ biến trò vui cho ta, nếu hay thì tính tiếp.
Cô bé cười hì hì, nháy mắt lia lịa đầy vẻ gian trá. Dương Thu Trì nghiêng người mình qua một bên, tránh ánh mắt của cô gái, rút ra một cái máy chụp hình mini từ trong lòng ra, bật nắp điều chỉnh thành dạng chụp hình có flash. Sau đó hắn dùng hai tay che cái mắt đi, chỉ thẳng ống kính về phía cô bé, chỉ trừ một lỗ nhỏ có đèn chớp, cười nói:
Quay ta phóng thiểm điện đây.
Hắn ấn nút một cái, một tia sáng chói lóe lên. Cô bé kêu lên một tiếng thất thanh, sợ đến mặt mày tái nhợt. Nàng nhắm mắt hai mắt lại, lùi dịch về phía sau mấy bước, đưa hai tay chặn trước người, khua tay lên loạn xạ. Điếm tiểu nhị cũng sợ đến nỗi rụt cổ ôm đầu, ngồi phịch xuống đất. Bọn họ chưa bao giờ thấy ánh sáng chớp sáng của đèn flash, mà cũng không có khái niệm của tử điện. Ngoài trừ sét ở trên trời, từ trước đến giờ họ chưa từng thấy ai có thể phóng xuất luồng quang tuyến rõ ràng như vậy, do đó đều bị một vố hoảng sợ vô cùng. Rất may trên đường phố lúc này không có ai, nếu không sẽ gây ra một chuyện sôi động kinh thế hải tục chứ chẳng chơi. Nhưng lúc bọn họ nhắm tịt mắt lại, Dương Thu Trì nhanh chóng bỏ máy chụp phi phim vào lại trong người. Cô bé nhắm kín mắt hai, đưa hai tay ra trước khu loạn một hồi, không thấy chuyện gì xảy ra, bèn mở mắt ra nhìn. Sau đó kinh khủng ngó Dương Thu Trì, cả nửa ngày sau mới ấp úng hỏi:
chuyện thế này là thế nào? Ngươi có thể phóng thiểm điện là trò vui hay là công phu gì vậy?
Dương Thu Trì đương nhiên là muốn nàng tin đây là một món công phu. Tuy nhiên thân thủ của hành gia rõ ràng là mình không có. Vì nếu là như vậy mà gây hiểu lầm khiến người khác đến nỗi lĩnh hội công phu của mình, rồi để đạt mức nhất kích thành công, nên ra tay rất nhiên sẽ ra độc ác, nói không chừng là lấy luôn cái mạng nhỏ của mình. Xem ra cái chuyện này không bốc phét dừng chơi được. Hắn bèn cười đáp: đương nhiên là làm trò. Nếu ta biết công phu thì còn có thể để cô khi phụ ta sao? Cô bé nhỏ Dương Dương rất đắc ý gật đầu:
ngươi biết vậy là tốt. Vậy mau nói cho ta biết cái trò chơi đó như thế nào.
Cô trả tiền lại cho ta, ta sẽ nói cho cô biết. Cô bé sừng mắt nói:
ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ điểm huyệt ngươi à. Khi ngươi sống hay chết đều không được.
Dứt lời, nàng giương hai đầu ngón tay lên, ngoan ngoãn trước mặt Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cười cười, hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại.
Vậy cô ra tay đi.
Cô bé bước đến cạnh Dương Thu Trì, tay làm bộ sắp điểm tới. Bộ mắt của Dương Thu Trì ngay cả động đậy cũng không.
Cô biết cô ả này nhất định cho rằng hắn biết làm trò ảo thuật.
Trời chẳng thế nào biết luồng thiểm điện đó là từ máy chụp hình của mình mà ra. Mà nếu coi đó là thực là trò ảo thuật, dạy ảo thuật cũng đáng được thưởng bạc lắm đây. Tiểu nữ hài tử này là con một người ở trong huyện thành này, rất có khả năng là tiểu thư nhà quan. Thì có gan cùng mình, nhưng nhất định sẽ không cưỡng bách bộc đại nam nhân trên đường như thế. Mình dù sống hay chết cũng không giải, thì ả cũng bó tay mà thôi. Quả nhiên, tiểu nữ hài giơ tay lên xuống mấy lần mà vẫn chưa điểm tới. Bực mình sậm chân một cái rồi nói:
được rồi, được rồi.
Rồi móc từ trong lòng cái túi thêu hoa, đưa cho Dương Thu Trì bảo:
nè lấy đi đi, đúng là đồ nhỏ nhen.
Dương Thu Trì nhanh chóng đón lấy. Thế túi tiền này dùng lụa trắng kết với cẩm tuyến màu đỏ mà thành, được gia công vô cùng tinh trí. Trên đó có một chữ tống nho nhỏ thêu rất đẹp, chỉ cần đưa lên nhẹ lên mũi là có một luồng ưu hương sộc lên. Hắn cố ý đưa lên mũi lật qua lật lại, gửi tới gửi lui. Tiểu nữ hài đỏ bừng mặt, hai mắt trừng lên muốn phát tác, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng nhận được. Chương 9: giết người rồi. Dương Thu Trì sờ sờ cái túi, lắc lắc số bạc bên trong.
Không phân biệt tiền nào là tiền của cô, tiền nào là của ta, làm sao bây giờ?
Hai cái thỏi to trắng hơn là cái của ta, do cha ta cho để tiêu vặt. Mấy cái lạng bạc dũng trong mũ sắc không tốt chính là của ngươi.
Dương Thu Trì tử tế nhìn, quả nhiên màu sắc không đều nhau. Cô bé nhỏ này đúng là không nói dối. Hắn bỏ hai khối bạc vào trong túi tiền, vừa định trả lại cho cô bé, chợt thấy bộ dạng cười cười của nàng, đột nhiên nghĩ đến chuyện tiểu nữ hài này có võ công, xem ra là kẻ có người đỡ đầu. Chờ khi ả biết bí mật phóng thiểm điện của mình rồi, liền giật luôn số bạc và cái máy chụp hình này, thì mình không còn cách nào, bỏ tay luôn thôi. Cần phải nghĩ biện pháp nào mới được. Dương Thu Trì đem cái dây của rốt của tiền thêu hoa đó buộc chặt vào eo, nhìn hờm hờm cô bé, rồi đột nhiên giở đai lưng ra, bỏ túi tiền vào trong khố, kẹp chặt giữa hai đùi. Cô gái nhỏ thất kinh, hét lên: "Người muốn chết!" Hai tay nàng vươn ra, chụp thẳng vào mặt Dương Thu Trì. Về điểm này thì Dương Thu Trì đã sớm lường trước. Sau khi bỏ túi tiền của cô gái nhỏ vào túm túi, thấy ả động thủ, lập tức quay đầu nhắm chỗ có nhiều người chạy vừa la: "Cứu mạng à, cứu mạng, Tống đại tiểu thư giết người rồi!" Mọi người nghe hắn la to như thế đều kêu lại xem náo nhiệt. Dương Thu Trì hòa vào đám đông, lách phải luồng trái. Cô gái nhỏ vốn chụp hắn không dính, lại nghe hắn kêu la bảo mình giết người, nên nếu tiếp tục truy kích, nàng chẳng phải là mang tội danh giết người thực sự hay sao? Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa bao giờ bị người ta chọc tức đến như vậy. Liền chỉ tay vào mặt Dương Thu Trì, tức đến run người, không mở miệng nói được gì. Trong lúc tiểu nữ hài vô kế khả thi, đột nhiên trong đám người bao quanh có người thét lớn: "Lối bộ đầu ở đây! Ai dám ở đây giết người? Là người nào?" Liền sau đó, đám người phân ra. Hai đại hán vạm vỡ cầm yêu đao bước tới. Người dẫn đầu là một người vừa cao vừa mập, đưa đôi mắt to mày rậm lấp lóe hú thần nhìn quanh: "Là ai giết người?"
"Lôi thúc thúc, ngươi đến thật kịp lúc à, cái tên nhà quê này lấy mất bạc của cháu à."
Cô gái nhỏ vừa thấy bộ khoái, đến phảng phất như thấy cứu tinh, giơ tay chỉ Dương Thu Trì kêu lên:
"Thì ra là tiểu thư, sao cô ở đây? Ngươi dám giật bạc của tiểu thư chúng ta à? Bộ ngươi muốn không muốn sống rồi sao?"
Lối bộ đầu nhìn trên nhìn dưới dò xét Dương Thu Trì một hồi, thấy hắn mặc một chiếc áo ngắn màu đen cũ kỹ, bị mất một ống tay áo, trên cánh tay còn bị thương, trên vai vác hai cái đùi to của động vật, không phải đùi dê, cũng không phải đùi heo, nhưng không nghĩ ra đó là đùi hổ. Y vốn định bước lên để bắt người, nhưng thấy người này mi thanh mục tú, dường như là kẻ đọc sách, nên không dám hành động lỗ mãng, liền thét hỏi trước để xem động tĩnh như thế nào. Dương Thu Trì thấy lô bộ đầu là người quen của tiểu nữ hài này, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhưng nghĩ lại rõ ràng là cô nhóc này giật bạc của mình trước, rồi mình lại dùng mưu mới lấy lại được. Tuy là thuận tiện lừa ả một chút, nhưng rõ ràng là mình có lý hơn, do đó sợ gì thích hạ chứ. Nói cho cùng thì dùng lời mà tranh đấu, không làm cho ả làm trộm mà đi bắt trộm là được. Nghĩ thế, hắn ngẩng mặt, giành nói trước: "Là cô ấy giật bạc của ta trước, đó là 10 lượng ta có được từ tiệm cầm đồ xa hổ. Ta cho điếm tiểu nhị 1 lượng, còn lại 9 lượng bị cô ấy giật lấy bỏ vào trong túi tiền. Ta bất qua là lấy tiền của mình lại thôi. Ông không tin thì đi hỏi tiền trưởng quỹ của tiệm cầm đồ và điếm tiểu nhị của Cao Bằng khách sạn đi." "Điếm tiểu nhị đâu rồi?" Dương Thu Trì lúc này mới phát hiện tên điếm tiểu nhị đó đã đi mất không biết từ lúc nào.
"Không hề gì, một nhân chứng cũng không còn. Dương Thu Trì, ở chỗ là nước là cái ở thời cổ đại thế này, lại không phải là một xã hội pháp chế thời hiện đại, nên trong lòng có chút khẩn trương." Hắn rút phiếu cầm đồ trong người ra, đưa lên trên đầu cho mọi người xung quanh xem: "Mọi người coi, đây là tí phiếu cầm đồ ta vừa cầm bộ ra hổ đây." Dừng lại một chút, hắn muốn đánh đòn tâm lý, giả vờ nghẹn ngào nói:
Chỗ tiền này là ta để dùng chỉ bệnh cho mẫu thân già 80 tuổi của ta đó."
Mọi người hạ giọng nghị luận, đua nhau đưa mắt đồng tình nhìn Dương Thu Trì. Tiểu nữ hài muốn cho báo cho mọi người biết rằng cái cáo trạng của tên ác nhân này, ai ngờ bị Dương Thu Trì chiếm mất tiên cơ,
sau đó lại nghe nói hắn dùng đồ bạc này để trị bệnh dành cho mẫu thân. Lòng cảm thấy bất nhẫn. Khi giận tiêu mất, Truy Mặc vẫn còn giận nhưng muốn xuống nước nên cứ lầu bầu trong miệng không nói gì. Lôi Bộ Đầu bước lại nhìn Phiếu Cầm Đồ, sau đó quay đầu nhìn tiểu nữ hài nữ kia, thấy nàng không nói gì, biết là người trẻ tuổi này nói thật. Nếu thế thì đúng là cô bé này giật bạc để dùng cứu mạng của người ta rồi. Nghĩ thế, y trả lại tấm Phiếu Cầm Đồ cho Dương Thu Trì, vừa định lên tiếng hòa giải, chợt bộ khoái phía sau bước lên nhìn kỹ Dương Thu Trì hỏi:
"Ờ, ngươi là Dương Ngộ Tác?"
Chú thích: Ngộ Tác là người làm nghề khám nghiệm tử thi.
"Không phải nghe nói là ngươi gặp chuyện không may rồi sao?"
"Dương Ngộ Tác?"
Lôi Bộ Đầu hỏi: "Dương Ngộ Tác nào cả?"
"Hey, Lôi lão đầu, chính là đồ đồ mới vừa thu được của lão Ngộ Tác trong nha môn Nguyễn ta ấy mà. Sao lão lại quên rồi?"
Lôi Bộ Đầu nhìn lại Dương Thu Trì một cách cẩn thận, rồi vỗ đầu nói:
"Lần trước khám nghiệm hiện trường có gặp qua hắn một lần. Đúng là đồ đệ mới thu của cái lão Ngộ Tác."
Ê, nhìn Dương Thu Trì dò xét trên dưới:
"Ta nghe nói ngươi vừa rồi ngươi bị cuồng phong cuốn đi, thì ra là ngươi không bị sao hả?"
Dương Thu Trì nghe hai người nói chuyện, đoán là mình tá thi hoàng hồn vào một người đồ đệ mới thu của một lão Ngộ Tác. Ngộ Tác chính là người phụ trách kiểm nghiệm tử thi trong nha môn thời cổ đại, là nhân viên bán chính thức nhà quan. Là công tác này đại loại cũng như pháp y thời hiện đại. Không ngờ bản thân mình ngược thời gian mấy trăm năm về thời cổ đại mà vẫn làm cái nghề dính dáng đến xác chết. Tuy nhiên, Ngộ Tác của thời cổ đại không có địa vị như pháp y thời nay. Họ chẳng khác gì tiện dân, có địa vị thấp kém, trong ba đời không cho phép tham gia khảo thí khoa cử. Biết chuyện này, lòng hắn không khỏi buồn rầu, không có lời nào đáp lại đối với câu hỏi của Lôi Bộ Đầu.
"Không cần biết ngươi là ai, đem tiền trả lại cho ta."
Tiểu nữ hài bước đến cạnh Dương Thu Trì, phụng phịu gương mặt xinh. Dương Thu Trì nghe nàng nói thế, cũng không muốn dây dưa làm gì. Bản thân hắn vừa mới tới đây, không muốn gây sự, đây chính là cơ hội hạ đài tốt nhất. Bèn lấy cái túi tiền theo hoa từ trong khố ra. Sau khi hắn lấy lại chỗ bạc vụn của mình, để lại hai khối bạc lớn lại trong túi, dùng hai ngón tay giữ chặt thắt lưng, tay còn lại đưa túi tiền ra. Túi tiền theo hoa rất đẹp, từ từ được đưa ra. Tiểu nữ hài đưa tay ra định tiếp lấy, đột nhiên nhớ lại vị trí mà người tuổi trẻ này đã lúc nãy đã nhét vào, không khỏi đỏ mặt thu tay lại.
"Sao vậy, lấy đi chứ?"
Dương Thu Trì cười quỷ quái.
"Hả lưu?"
Mặt tiểu nữ hài đỏ hồng. Lời nói này của nàng có chút kỳ dị, khiến cho những người không hiểu sự tình đứng xung quanh đều cảm thấy ù ù cạc cạc. Duy chỉ có mình Dương Thu Trì là biết rõ, nhưng giả vờ làm dáng vẻ buồn rầu nói:
"Hạ lưu à, tại ta sao lại hạ lưu được?"
Tiểu nữ hài mấp máy bờ môi, vừa định nói cái gì đó, nhưng lại thôi. Chuyện này một cái cô gái nhỏ như nàng không thể nào giải thích được. Nàng cắn môi, xua xua tay:
"Ta cũng không nhớ nhỏ nhen gì. Thôi đi, xem cái vỉa trắng ngắt đáng thương của ngươi. Bạc này hay túi tiền gì đều cho ngươi hết."
Hai khối bạc đó ít nhất cũng được 3 lượng. Túi tiền này vô cùng tinh xảo, ít ra là cũng có ra 2 lượng nữa. À, nói là không cần là không cần. Rộng lượng như vậy quả là vượt ngoài ý nghĩ của Dương Thu Trì.
"Cho ta hết à? Nếu vậy thì thiệt cảm ơn cô lắm. Cô đúng là người tốt."
Hắn cười ha hả, cung tay xá xá định bỏ vào trong lòng, thì cô bé đã bảo:
"Nhưng mà ngươi phải đáp ứng ngay với ta một chuyện."
Chương 10. Đã có vợ. "Thì ra là có điều kiện."
"Nói đi."
"Nhưng mà bí pháp phóng thiểm điện thì không thể dạy cho cô đâu.
Ta còn phải dựa vào đó mà sống nữa."
Phóng thiểm điện cần phải có máy chụp hình, nhưng chỉ cần lộ món đồ chơi này ra
rất khó bảo đảm là cô nhóc này chẳng động tâm. Không biết chừng ả còn ra tay cướp đoạt. Đây là món bảo bối của xã hội hiện đại, hiện giờ không có chỗ nào có thể mua được. Cái cô bé cần chính là muốn hắn dạy phương pháp phóng điện. Nghe hắn nói như thế, không còn cách nào khác, thở dài nói:
không dạy thì cũng đành thôi, ai cần.
À bước lên hai bước, nói tiếp:
ngươi là đồ đệ của lão Ngũ Tác trong huyện nha, chúng ta là người một nhà rồi.
Hay
sau này có chuyện khám xét hiện trường, nhớ dẫn ta tới, thì chuyện hôm nay ta không truy cứu nữa, có nghe không?
Người một nhà, cái gì mà người một nhà? Xuyến Xu Chỉ nghe ả nói như là như vậy, bèn hỏi ngược vậy.
Ngươi không biết cha ta à?
Vẻ mặt của cô vô cùng mất hứng, cảm thấy không còn mặt mũi nào, quay sang liếc nhìn Lôi Bộ Đầu. Lôi Bộ Đầu đằng hắn một cái nói:
Dương Ngộ Tác, ngươi là người mới chắc chưa từng gặp qua, để ta giới thiệu cho ngươi một lần nha. Đây là thiên kim của Tống Chi huyện, huyện Quảng Đức chúng ta. Ngươi làm Ngộ Tác thời cổ đại á, là một viên chức nhỏ của Nhan Môn. Do đó, tiểu nữ hài mới nói họ là một người một nhà. Tuy nhiên là con gái của một chi huyện mà nói với một tên Ngộ Tác như vậy, xem ra nàng quả là một vô cùng coi trọng hắn lắm rồi. Tiểu nữ hài trợn mắt nhìn Lôi Bộ Đầu.
Cái gì mà thiên kim với lại thiên kim? Chủ liếc là khó nghe dễ sợ à?
Nói xong, nàng quay sang Dương Thu Chỉ bảo:
Ê, tiểu Ngộ Tác, tên ta là Tống Vân Nhi, ngươi gọi ta là Vân Nhi được rồi. Đã nói rõ ràng sau này có mệnh án gì thì đi khám tra xác chết ở đâu cũng phải nhớ dẫn ta theo.
Bộ khoái còn lại tiếp lời:
Hôm nay vừa có mệnh án phát sinh, chúng ta đang đi tìm lão Ngộ Tác của huyện nha đây. Với Ngộ Tác, vừa may ngươi bình an trở về, vậy cùng đi với chúng ta đi.
Tống Vân Di nghe thấy thế mừng rỡ chen vào:
Ta cũng muốn đi.
Lôi Bộ Đầu hơi bối rối:
Cái này không được đâu, cha của tiểu thư sẽ trách tội chúng tôi đây.
Ta không cần biết, ta cứ muốn đi.
Tống Vân Nhi cương quyết nói. Dương Thu Chỉ hỏi:
Cô là một nữ tài tử, đi đến hiện trường xảy ra án mạng sát nhân để làm gì?
Tống Vân Nhi nghe ngáo:
Ngươi quản làm gì, ngươi cứ mang ta theo là được.
Tuy nàng không nói, nhưng Dương Thu Chỉ có thể hiểu thông qua chuyện Tống Vân Nhi đầy đọa con chó. Tiểu nữ hài này có khả năng là từ nhỏ đã được dạy dỗ như một đứa bé trai, cái gì cũng giống như con trai hết. Đầy đọa một con chó nhỏ là để tập luyện sự can đảm giống với nam nhân. Đi đến hiện trường khám xét xác chết này rất có khả năng phát xuất từ mục đích đó.
Dương Thu Chỉ nói: Cha của cô là huyện Thái lão gia, cô muốn đến ai mà dám cản cô chứ?
Lôi Bộ Đầu nghe Dương Thu Chỉ nói năng không biết nặng nhẹ gì, liền không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn thấy Tống Vân Nhi và ăn nói bấp chắc với nhau như vậy, cũng không dám can thiệp.
Cha ta không cho ta đến đó đâu, do đó bọn họ đều không dám đưa ta đến đó. Ngươi không phải là không dám đưa ta đến chỗ đó chứ?
Tống Vân Nhi nheo mắt nhìn Dương Thu Chỉ.
Cô đừng nói khách ta, làm gì có chuyện không dám chứ? Ta dẫn cô đến đó là được.
Lôi Bộ Đầu thấy có người gánh trách nhiệm, liền thừa cơ hạ đài, vội nói:
Tiểu thư, cô cứ cẩn thận theo sau Dương Ngộ Tác, đứng xa xa thêm náo nhiệt là được. Đừng có khiến cho Dương Ngộ Tác gánh thêm phiền. Dương Ngộ Tác còn có mẹ già và thế tử cần phải nuôi nấng. Chén cơm này mà bể rồi thì thiệt là phiền lắm đó nha.
Mẹ già và vợ, đầu Dương Thu Chỉ nổ một tính đoành một cái. Bản thân mình là tá thi hoàng hồn, thế cái tên Ngộ Tác này nuôi mẹ già là chuyện thực ư? Lại còn có một thế tử nữa. Khi nghĩ đến chữ thế tử, khiến con người ta phát sinh ra cảm giác êm đềm. Đầu hắn tưởng tượng đến sự đoan trang hiền thục,
xinh đẹp dịu dàng của nữ tử thời đời cổ đại. Quá đẹp à. Trong thế giới hiện đại, ngay cả một bạn gái quen hắn cũng không tìm được. Không ngờ vừa đến thế giới cổ đại, ngay cả lão bà cũng đã dự bị sẵn rồi. Tuy là của người khác để lại, nhưng dù có còn hơn không à.
Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Lễ mề quá thật là phiền.
Tống Vương Nhi rõ ràng là nhẫn nhịn không được.
Chén cơm của hắn bể thì có gì mà khẩn trương, kêu cho ta cho chén khác là được.
Cha cô bắt người ta cuốn gói mà còn cho công tác khác gì. Đúng là giọng điệu của con nít. Thấy đại tiểu thư nói như vậy, Lôi Bộ Đầu chỉ còn biết cười khổ. Trịnh Dương Thu Trì hy vọng người trẻ tuổi này lớn gan, gặp vận may. Dương Thu Trì không hề biết cổ đại trọng nông khinh thương. Nông dân mất đất, muốn tìm công tác khác vô cùng khó khăn. Nghề gỗ tắc này tuyển công tuy không nhiều, chỉ có vài trăm hoa văn tiền, nhưng ngoài ra còn có thể thu không ít hồng bao, tức là lì xì, bao lì xì màu đỏ. Họ chính là nhờ điểm này mà nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Những người trong nha môn không những bị lão quan huyện nắm tiền công, mà vận mệnh cũng hoàn toàn nằm trong tay lão. Do đó người của huyện nha không dám cãi mệnh lệnh của huyện thái giáo, huyện thái lão gia, mà lén đưa vị đại tiểu thư này đến hiện trường kiểm thay người chết. Nhưng Dương Thu Trì cũng không muốn hành nghề pháp y nữa. Giờ đến cổ đại lại đụng phải cái ngành pháp y, vừa nghe đến là ngán ngẩm đến tận cổ. Lòng hắn thầm tính toán, làm không được thì bỏ đi đến địa phương khác. Đã không ham công tác thì còn lý gì mà nghĩ đến cái chuyện của huyện lão thái gia. Dưới sự thúc giục của Tống Vân Nhi, mọi người cùng đến nhà lão Ngộ Tác. Con chó đen nhỏ được Dương Thu Trì cứu cũng tung tăng chạy sau chân gà. Trên đường đi, Dương Thu Trì muốn hỏi tình hình mẹ già và thế tử cổ đại của hắn, nhưng nhất thời chưa biết cất lời như thế nào thì đã đến nhà lão Ngộ Tác. Đây là một tiểu viện lập ngói nằm độc lập. Từ kiến trúc phòng ốc mà xét thì nhà cửa của lão Ngộ Tác tuy không kể là giàu, nhưng xem ra cũng không tệ. Lôi Bộ Đầu vừa đẩy cổng viện vừa kêu lớn:
"Lão Ngộ Tác, mau đi, con dâu và tiểu di của nhà họ Ân bị người ta giết rồi. Huyện lão thế gia bảo ngươi đến nghiệm thây kìa."
"À, là Lôi Bộ Đầu à, đừng có la lớn như vậy nữa, đến ngay."
Một âm thanh già nua truyền tới, cửa nhà mở toang, hiện ra một lão đầu người khô đét từ từ bước ra. Lão chỉ cầm trong tay một cây quải trượng, nhìn bốn người một lượt, rồi đột nhiên dương hai mắt nhìn Dương Thu Trì chòng chọc, kinh ngạc hỏi:
Ngươi không chết hả?"
Lão đầu này xem ra là sư phụ của tên Ngộ Tác học đồ mà mình Tá Thi Hoàng Hồn Tây. Nghe lão nói như vậy, tên Ngộ Tác học đồ này nhất định là gặp một cái tai nạn gì đó ngoài ý muốn. Mọi người đều cho là hắn đã chết rồi. Lôi Bộ Đầu thấy Dương Thu Trì sự mặt hoang mang, cũng không thèm bước lên hành lễ, miệng nhắc nhở:
"Còn không đến bái kiến sư phụ của ngươi?"
"Sư phụ?" Cái từ này có phải là con khỉ họ Tôn và Chư Bắc Giới dùng để gọi lão chọc họ Đường trong phim Tây Du Ký không? Đó là cái câu khách sáo mấy người trong phim võ hiệp dùng để gọi nhau loạn cào cào cả lên ấy mà. Sao lại có quan hệ gì đến lão đầu nghiệm thi này chứ? Nhưng mà nể mặt người già cả, gọi lão một tiếng cũng không sao. Dương Thu Trì bước lên mấy bước, học theo lối người xưa ôm quyền thi lễ:
"Xin chào lão sư phó."
Sư phụ thành lão sư phó, tức là sư phụ già. Mọi người cũng không chú ý đến tình tiết nhỏ như vậy. Lão Ngộ Tác hừ mũi một tiếng, hai mắt nhìn trời. Lôi Bộ Đầu cũng tỏ vẻ không vừa lòng, thắc mắc:
"Sao ngươi không quỳ xuống khấu đầu? Thiệt là..."
"Quỳ xuống?" Dương Thu Trì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ quỳ lại ai. Tuy ngươi là một lão nhân, kính lão đắc thọ là chuyện nên làm, nhưng đâu phải bắt buộc phải dùng hình thức xì xùm vái lại như vậy là tốt đâu. Hắn làm ra vẻ không hề nghe thấy, đang chống lại.
Gió lốc thổi con cũng bay đi. Tại con chỉ bị thương, chứ không bị gì khác. Bình an trở về đây.
Lối bộ đầu nói có phát sinh án mạng. Huyện Thái Gia kêu chúng ta mau đến đó.
Đúng đúng đúng.
Tống Dân Nhi đứng một bên liên tục hối thúc.
Mau đi thôi, cha của ta không chừng đã đợi gấp lắm rồi.
Lão Ngộ Tác nghe chư huyện đại nhân có lệnh đi kiểm thây, đây là chuyện không thể chậm trễ. Hì mũi một cái, không thèm nhìn Dương Thu Trì, cầm quải trượng dẫn đầu ra khỏi cửa. Dương Thu Trì đi sau lưng mọi người, con chó mực nhỏ đó vẫy đuôi đi theo. Dương Thu Trì thấy nó thân thiện với mình, bèn cúi xuống vuốt ve đầu nó. Con chó mực thè lưỡi ra liếm lấy liếm đế để lên tay hắn, kêu ẳng ẳng vui mừng. Dương Thu Trì cứ để mặc nó đi theo mình từ đó.